Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng tất cả các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatam.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Hạnh Ban Vui do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Long Thành. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức pháp hội thất tại Chùa Long Thành. Kính thưa toàn thể quý Phật tử và trong khóa tu Phật thất, thì hôm nay nhân duyên lành để có cơ hội chúng ta được gặp lại, nhất là các vị trong Phật thất đây, thì lời đầu tiên trước hết là xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và kính chúc ban tổ chức được nhiều sức khỏe. Chúc các vị nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể Phật tử trong đạo tràng khóa tu Phật thất được tâm thân tâm tường lạc, tinh tấn tu hành dễ dàng nhất tâm trong thời pháp Phật thất này. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, đây là lần thứ hai chúng tôi có cái cơ hội để trở về đây tiếp duyên với các vị. Lần đầu tiên tôi trở về với các vị là cái cuộc tu là gì, cái đề tài gì, tu là giác ngộ khổ đau. Xin thưa với các vị là đề tài trước đó chúng tôi đã tiếp diện với các vị tu là giác ngộ khổ đau, và hôm nay chúng tôi đến với Phật thất nhưng mà tôi giảng với đề tài là hạnh ban vui. Hạnh ban vui đây là cái vấn đề chúng tôi muốn giúp cho các vị trong một cái cuộc sống cộng đồng về sự tu tập nhận thức cũng như mọi điều trong đời sống, để cho nó đem đến chúng ta có nguồn an lạc. Chúng ta tu hành ngoài các phương pháp mà chúng ta ứng dụng trong từng ngày, chúng ta còn phải có một tâm lý trong cuộc sống đời thường nữa. Nếu không có sự nhạy bén tâm lý trong cuộc sống đời thường thì sự tu hành chúng ta bị chướng ngại. Xin thưa với các vị, có những người tu rất tốt, những người Phật tử chăm hạt chú tu hành, về nhà thời khóa tôn trọng rất là kỹ, nhưng mà gặp chướng ngại cái đôi khi chúng ta đổ thừa là tôi tu mà ma nó khảo. Xin thưa với các vị, tôi không phủ nhận rằng trong quá trình tu hành của mỗi con người chúng ta là không có ma khảo, nhưng mà không có cái gì chúng ta cũng phải đổ thừa là ma khảo. Bởi vì có những lúc khảo đó là do mình vụng về trong cái sự ứng xử, mình vụng về trong cái nhận thức, rồi mình cố chấp trong vấn đề tu hành, rồi mình nói ma nó khảo. Chứ thật sự á, có những lúc do tự mình làm ra mình khảo lấy chính mình. Có những người tự quan trọng quá chuyện tu hành của mình mà mình áp chế những người trong gia đình, hoặc là mình xem thường những người khác, hay là mình có những cái kiểu cách để chứng tỏ mình là người tu. Người ta là người trần, mình là người tu, người ta dơ, mình sạch, thế này thế khác. Mình biểu hiện những cái đó làm chướng ngại, nó không có được hòa nhập trong sự sinh hoạt, nó dẫn đến cái việc là chúng ta tu mà gặp ma chướng, gặp khổ, gặp trở ngại hoài. Vấn đề đó là cái của mỗi người. Mà hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị một khía cạnh của vấn đề trong cuộc sống đời thường của mỗi con người chúng ta, đó là hạnh ban vui. Hạnh ban vui ở đây có nghĩa là làm sao khi chúng ta gặp nhau chúng ta được vui vẻ, làm sao khi chúng ta sống một chú xứ nào đó chúng ta làm giữa mình và người được vui vẻ. Bởi vì trong cuộc đời bản chất là đau khổ rồi, cho nên mặc dù sự vui vẻ đó là nguồn an ủi tạm thời, nhưng nó cũng giúp cho chúng ta có được một cái gì đó, niềm vui trong cuộc sống để vượt qua được thử thách. Có những khi chúng ta gặp nhau, mình gặp một cái người bạn hay một người thân nào đó, thì mình nói sao? Trời ơi, tôi gặp anh hay là gặp chị hay chú bác gì hay gặp em gì đó, mừng hết sức. Nhưng mà có những lúc sao? Bữa nay mà gặp người đó nghèo 3 năm, phải không? Bữa nay gặp người đó là coi nghèo 3 năm mà xui hay này kia vân vân. Tức là có những lúc tại sao mình gặp một con người mình lại có niềm vui trong cuộc sống, nó an ủi và khích lệ chúng ta dữ vậy. Nhưng mà có những lúc tại sao chúng ta gặp một con người lại làm cho chúng ta khó chịu, khó chịu, bất đắc dĩ chúng ta phải đối diện nhưng mà rất là khó chịu. Tại sao vậy? Cái đó là cái mà cái cách những người Phật tử chúng ta cần phải hiểu. Mà tôi nghĩ rằng tất cả các vị đã hiểu điều này, và trong sự sống các vị đã tự điều phục được cho mình và đem lại cho mình một nguồn vui rồi. Tôn Nữ Hỷ Cương có một cái bài thơ này: lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại cho mình. Nhớ chưa? Đọc lại lần nữa nha. Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại cho mình. Đó là một cái cách nhận thức trong sự sống. Tức là trong một cái cộng đồng, trong một tập thể, trong một vật chất hay bất cứ một hoàn cảnh nào đó, chúng ta có cơ hội để gặp với nhau thì bằng mọi cách chúng ta phải dẹp đi niềm đau và nỗi khổ để chúng ta được vui, được vui. Bởi vì có những người khi mà chúng ta gặp nhau rồi á, chúng ta không thể hiện niềm vui, mà khi gặp cái là chúng ta khóc, hay gặp cái chúng ta đem cái nỗi khổ đâu mà thâm căn cứu đế của mình á, mình đè người ta xuống để mình kể cho người ta nghe, giống như chấn lột người ta, người ta chấn lột một tinh thần. Như vậy thì các vị phải thấy được rằng có những lúc những cái gì đó mình cần thổ lộ trong những hoàn cảnh nào thích hợp, từ giờ giấc hoàn cảnh cho đến cái mối quan hệ của mình trong tình thân như thế nào mình mới biểu hiện. Chứ không phải mình gặp ai mình cũng cứ làm mình có nỗi khổ gì đó, mình có hiên mang gì đó, mình có uất ức gì đó, thì mình gặp ai mình cũng làm cho người ta khó chịu khi là người ta tiếp chuyện với mình. Cái điều đó là không nên. Chỉ trừ ra có nhà tu hoặc những nhà Phật tử tu hành có một cái nội lực tương đối tốt thì chúng ta mới có thể bằng lòng để chấp nhận những cái vấn đề mà kể lễ đau thương này. Còn tất cả người thường ta nghe cái này người ta sợ lắm, người ta sợ lắm. Bởi vì trong lòng ai cũng đã chứa đựng rất nhiều thương đau, mà mình không tiếp với người ta hoặc không cởi mở với mọi người, mà mình còn chồng chất lên gánh nặng cho họ nữa, tức là họ rất sợ mình. Cho nên như vậy gặp là không có vui. Cho nên muốn gặp vui là đừng bao giờ để làm cho người ta có những ấn tượng không tốt từ cách gặp nhau ban đầu. Thì thành ra đó, chúng ta mới thấy được cái điều đó. Cho nên sự xuất hiện của Đức Phật cũng vậy. Sự xuất hiện của Đức Phật cũng vậy. Mục đích sự xuất hiện của Đức Phật là sự vì hạnh phúc của trần gian. Chúng ta nhớ có cái bài mà bài kệ gì để xứng đáng mà khi mà Đức Phật chào đời đó, một Đức Phật ra đời cái gì nữa, đau khổ lần nhẹ vơi, nụ tầm sư vừa nở, hương ban ngát đất trời. Tức là sự xuất hiện của Đức Phật là vì sự an lạc của mọi người. Và điều này đã từng khẳng định trong kinh. Trong kinh của Đức Phật dạy là: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là một cái hòa vọng cao quý mà của Đức Phật. Sự xuất hiện của Đức Phật tất cả là vì hạnh phúc cho mọi người, cho chúng ta. Nhưng mà sở dĩ những người Phật tử không tìm được hạnh phúc bởi vì người Phật tử thiếu nhận định về lời Phật dạy, thiếu lấy cái lời Phật dạy ứng dụng trong đời sống tu hành. Cho nên đôi khi chúng ta là Phật tử, chúng ta là những người tu Phật thất, hay là chúng ta là những người mấy mươi năm trên đoạn đường phụng sự đạo pháp mà chúng ta không có an lạc, không có an lạc. Cho nên trong cái quyển lược giải kinh Hoa Nghiêm của một Hòa Thượng Trí Quảng á, Hòa Thượng có viết một cái câu vô cùng thấm thiết: không có an lạc tối thiểu, có tu cùng kiếp cũng khổ. Như vậy ở đây chúng ta nếu mà sự thật trong suốt một cuộc đời chúng ta là một người Phật tử học giáo lý của Đức Phật, mà nếu chúng ta không nhận định được lời nào của Đức Phật dạy để mình ứng dụng trong đời sống của mỗi bản thân, để đem lại lợi ích cho gia đình, con cái, xã hội và người thân, thì dĩ nhiên sự tu học đó là tu trên hình thức, mà chúng ta tinh thần ở một cái sự nội tâm thống quyền nào đó với một cái mục đích là ước mơ, một cái quyền lợi, một cái tham vọng, một cái ước mơ nào đó, chứ chưa phải là thực sự là đem lại an lạc thực tế cho mình, sự thanh bình, yên vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy rằng đạo Phật xâm nhập vào thế giới Tây Phương hơn 100 năm qua, chúng ta có bao giờ nghe nói rằng đạo Phật đã làm chiến tranh, làm ra sự áp chế hay là quyền lực hay là làm đau khổ cho bất cứ một quốc gia nào chưa? Nhưng mà cái này tôi xin lỗi, chúng ta nhìn ra những tôn giáo khác, chúng ta nhìn trên chương trình thế giới, tin thế giới, những tôn giáo khác hàng ngày vì quyền lợi, vì chính trị, vì thế lực, họ đã dùng tôn giáo để chiến tranh và làm đau khổ cho những con người, nhất là tín đồ của họ. Mà họ hay giết chóc, cướp bóc, tàn sát những người không cùng quan điểm với họ, không phải tôn giáo của họ. Nhưng mà điều đó chúng ta chưa bao giờ thấy trong lịch sử, từ thời Đức Phật cho đến hôm nay chưa bao giờ có. Có phải vậy các vị? Cho nên ngày xưa đó, tôi nhớ cái câu mà ở các chùa thường ghi, mà bây giờ thì ít thấy: đạo Phật đến đâu, hòa bình đến đó. Chùa nào cũng có ghi một cái câu như vậy đó: đạo Phật đến đâu, hòa bình đến đó. Đây là một sự thật về cuộc đời. Hay là cất lên một ngôi chùa mà giảm đi một khám đường. Như vậy, khi mà có sự xuất hiện của một ngôi chùa, sự xuất hiện của tinh hoa đạo pháp, nó sẽ làm giảm tệ nạn xã hội, làm cho con người nhận thức được lời Phật dạy và đời sống của con người yêu thương, giúp đỡ, san sẻ và biết làm lợi ích cho mỗi gia đình và làm lợi ích cho xã hội. Thành ra chính cái chỗ đó, sự xuất hiện của đạo Phật là vô cùng quan trọng đối với tự thân của mỗi con người chúng ta, hay là đối với nhân loại trên cuộc đời này. Cho nên những nhà học giả trên thế giới đã từng khẳng định rằng, nếu có nói tôn giáo trên thế giới thì duy nhất chỉ có tôn giáo của đạo Phật là chân chính nhất. Đó là những nhà nghiên cứu qua tôn giáo học và tỉ giáo các nền học thuyết, trí thuyết trên thế giới, người ta đã gom lại và mình so sánh như vậy. Như vậy mình là một người Phật tử, mình rất tự hào về điều này, rất tự hào về điều này. Như vậy khi chúng ta tự hào về một nền giáo lý, tự hào về một lý tưởng mà tự thân của con người mình không được gì hết á, thì đó giống như là Đức Phật từng sanh thí như một kẻ đánh đến bò thuê một người, một cái giá mức canh. Ở đây là từng cái vấn đề này trong kinh Pháp Cú. Nếu tự thân mỗi con người chúng ta không có sự tu tập, không có sự lợi ích từ sự tu tập đem lại, thì Đức Phật tính ví vậy, giống như một con người chúng ta là biết đến bò thuê. Đến bò thuê là sao? Là cái người mà đi giữ bò mướn á, rồi hàng chiều như vậy mình phải đếm trước khi bò mà vào chuồng á, chúng ta phải đếm là 10, 20, 30 hay là mấy trăm con á, chúng ta đếm quá trời luôn mà mình có được con nào không? Vậy mình đếm mấy trăm con đó mà của ai? Của chủ chứ đâu phải của mình. Cũng như á, Đức Phật tính ví là cái giá nước canh á, nó phải trầm mình trong nước canh không các vị? Phải không? Nhưng có bao giờ cái giá cảm nhận được hương vị của canh không? Như vậy Đức Phật nói như vậy là thánh ý cho người Phật tử, người con Phật. Nếu chúng ta từng xưng mình là Phật tử, từng xưng mình là con Phật, mà trong quá trình cuộc sống không nhận được lời Phật dạy để tu tập có kết quả, có lợi ích, có an lạc, dụng công tu hành, thì Đức Phật cho hàng Phật tử hay là tất cả những người đệ tử của Ngài, dầu là xuất gia hay là cư sĩ, Đức Phật đều là cho là kẻ đến bỏ thuê và cái giá mới căng cả. Đức Phật cho như vậy có nghĩa là sống trong chánh pháp, tu tập theo chánh pháp mà không có an lạc gì hết, không có lợi ích gì hết. Cái đó là những điều mà tất cả chư tôn đức quý thầy đã từng nhắc nhở. Như vậy chúng ta thấy rằng bản chất sự sống của cuộc đời là đau khổ. Bản chất sự sống của cuộc đời là đau khổ, có phải vậy không? Thực tế là đau khổ. Chúng ta chỉ tìm niềm vui để phá lấp sự thật về đau khổ mà thôi. Những niềm vui của chúng ta, tất cả mọi người có được bằng niềm vui tiền tài, danh vọng, địa vị, ăn ngon mặc đẹp, tất cả mọi thứ niềm vui đó nó xuất phát từ sự để phá lấp bớt đi những nỗi khổ về bản chất của cuộc đời. Giống như mình cực khổ quá, mình gắng có một bữa ăn ngon để mình quên đi những tháng ngày đau khổ. Mình mang một chiếc áo mới mặc để mình cảm thấy rằng mình vui vẻ trước bạn bè, để cũng quên đi những tháng ngày quá vất vả với đồng xương nắng cháy mưa xa. Tất cả những cái đó là cuộc đời nó bản chất như vậy. Và khổ vui trong cuộc đời nó rất là vô thường. Vui đó, buồn đó, buồn đó, vui đó, vui buồn đắp đổi. nhưng mà dường như thời gian của đau khổ luôn luôn lúc nào nó cũng có cái giá trị tăng hơn, dài hơn những niềm vui. Đau khổ luôn luôn cũng dài hơn. Cho nên người ta từng nói rằng có thể là do bản chất đau khổ là sự thực, có thể do những thời gian của đau khổ chúng ta mong đợi cho nó vượt qua, cho nên chúng ta thấy nó dài. Ta nói là niềm vui gì, niềm vui qua mau gì, niềm vui qua mau như tiếng pháo nổ, phút đau khổ rồi như thế giới đứng yên. Tức là những lúc mà niềm vui chúng ta mong được có tồn tại với bản thân con mình dài nhưng mà ít được, nhưng mà phút đau khổ chúng ta mong nó chóng qua đi, nhưng mà những ngày qua tháng lại chúng ta đợi chờ để trôi qua những nỗi khổ này rất dài. Và mỗi con người đều hy vọng rằng thời gian có thể xóa mờ đi tất cả nỗi đau khổ. Cho nên trong đoạn trường tăng thanh ở trong đó nó có một cái câu thơ: vui thì vui lượng kẻo là giờ sau tan tác như hoa rụng cành. Dường như sự vui của chúng ta là nó chỉ gắn rượu mà thôi. Và tôi dám khẳng định trong cuộc đời nó có một điều đặc biệt: trong cuộc đời này không ai có một niềm vui trọn vẹn, phải không? Ai có một niềm vui trọn vẹn trong cuộc đời? Các vị đưa tay lên trời. Tôi nhớ chuyện Phật khách trước tôi có hỏi là trong cuộc đời này ai chưa bao giờ đau khổ? Thì có xuất hiện một người, tôi vô cùng mừng, được vậy vô cùng mừng. Hôm nay tôi nói là tôi dám khẳng định câu là không ai có niềm vui trọn vẹn. Vậy tôi mong mỏi rằng đạo tràng sẽ có rất nhiều người nói là dạ thưa thầy, tôi có niềm vui trọn vẹn. Ai? Không có một cánh tay. Tức là các vị mặc nhiên rằng sự vui của mình không trọn vẹn, là ai cũng đã từng đau khổ và có đau khổ. Có khi các vị đang mang, có khi các vị đã mang. Hôm qua có một cái cô Phật tử điện cho tôi, mà tôi thật sự là hình như không biết rõ về cô này, nhưng mà cô điện thì cô nói: thưa thầy, con rất cảm ơn những cuồng văn của thầy. Trước đây 2 tháng nếu con không được nghe cuồng văn của thầy thì chắc là con đã tự giận chết rồi. Như vậy trong ý niệm của cái lời nói của đó có nghĩa là dường như có những người nghĩ một cách tiêu cực là không thể chấp nhận nổi sự thực về đau khổ cho nên là đi tự giận. Còn có những người thì gán tiền cho mình một cách gì đó để vượt qua, thì cái đó mỗi người tự nhận. Nhưng mà nghĩ cái nông nổi mà đi tự giận là nông nổi lắm. Bởi vì bản chất sự đau khổ cuộc đời là ai cũng có. Mình đừng nghĩ là chỉ có mình là bất hạnh, mình là ẩm yêu, mình là thế này thế khác, còn thiên hạ phải có vui cười nhở nhơ. Không phải đâu. Nụ cười của thiên hạ đôi khi là cười cho qua chuyện đó, chứ thật sự trong lòng và cuộc đời của ai cũng đã năm chìm bảy nổi với số phận của mình cả. Không ai mà hạnh phúc suốt cuộc đời hay là dị hào được đâu các vị. Đó là sự thực. Cho nên á, cái hạnh ban vui là một sự thực để giúp cho chúng ta có được tiếng cười, để có những niềm vui. Cho nên những cái câu lạc bộ này kia nó mở ra đó là nó để giúp cho con người mình quên đi những cực nhọc và đau khổ. Cho nên hạnh ban vui của một người Phật tử khi mình nhận được lời Phật dạy, mình là một con người vui đầu tiên nhất, và mình sẽ đem niềm vui đó đến với tất cả mọi người là điều quan trọng nhất. Cho nên một cái câu danh ngôn nước ngoài tôi có đọc, tôi không nhớ tác giả, ông có nói rằng đừng tìm người có dáng vẻ bên ngoài vì nó là giả tạo, đừng vì tiền của vật chất vì nó có thể mất đi, hãy tìm một người có thể giúp cho bạn mỉm cười, bởi vì nụ cười có thể đưa một ngày đen tối trở nên tươi sáng. Hay không? Sự thật với các vị, ở đây người ta nói rất rõ: đừng tìm một người có dáng vẻ bên ngoài vì đó là giả tạo. Sự thật với các vị, trong cuộc đời đôi khi chúng ta cũng bị đánh lừa bởi hình thức bên ngoài, và đôi khi chúng ta cũng đã từng kêu trời than khóc bởi những người có hình thức bên ngoài mà không có lương tâm. Trong cuộc sống có những người mình thấy rất là xinh đẹp, lịch sự, hào quang, nhưng mà trái lại họ có một giả tâm vô cùng lớn, và họ lợi dụng cái tính đó. Cho nên trong cuộc sống, trong mọi vấn đề giao tế, làm ăn và mọi thứ, họ hay trao chuốt bên ngoài của mình cho có một cái hình thức đẹp. Có Có những người kể thực với tôi rằng, thưa thầy, ngày xưa khi còn con đi mượn tiền, con phải ăn mặc thật sự là tươm tất và phải đeo cho thật sự nhiều vàng, có thể đó là vàng giả, nhưng mà cũng phải đeo cho thật nhiều để như vậy, để khi mượn tiền người ta dễ cho. Trong cuộc đời người ta có quan niệm là có lúa người ta mới gì, nên cho mượn thầy cũng biết em cắt đi gạt nhiều lắm đi. Đó, cho nên chính cái chỗ đó các vị thấy rằng những cái lúc mà chúng ta nhận thức được như vậy đó, thì những hình thức là giả tạo và những hình thức vô thường. Có thể hình thức nó phản ánh được một phần nào nội dung của con người, không phải là không, nhưng mà hình thức do người khác cố tạo ra thì cái đó là nó mang tính cách là thiên tưởng, và nếu chúng ta tinh tế chúng ta sẽ nhận định được trong ngôn ngữ, còn bằng không thì chúng ta không nhận thức được cái điều đó. Như vậy thì hình thức bên ngoài chưa giúp chúng ta có một niềm vui thực sự, phải không? Có những lúc chúng ta rất là ngưỡng mộ nhé, những lúc như là những hoa hậu hay là những lúc gì đó chúng ta thấy ngưỡng mộ, nhưng mà đôi khi những cái tai đó là mình khổ ghê gớm, mình khổ ghê gớm. Cho nên chính cái chỗ đó là chúng ta thí dụ thôi. Thứ hai nữa là gì? Đừng tìm tiền của vật chất, vì nó có thể mất đi. Nếu chúng ta lấy tiền bằng vật chất để làm niềm vui thì chúng ta sẽ bị đau khổ khi chúng ta không còn tiền bạc nữa. Và sự thực, tiền bạc chúng ta là Đức Phật đã dạy rất rõ, của cải trong cuộc đời là của năm nhà, nó sẽ vô thường biến đổi. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy tiền để làm niềm vui, là hạnh phúc, mà chúng ta cho nó là một chân lý, là sự sống của cuộc đời mình, thì có một ngày không gần không xa các vị bị đau khổ gì đó. Cho nên tại sao trong cuộc đời có những người mất tiền mất bạc nhưng mà họ bình thản, nhưng mà có những người mất tiền mất bạc lại tự giận? Cái đó là vì sao? Một con người tự giận và một con người bình thản nó khác nhau. Khác nhau ở chỗ là người này không lấy tiền của làm lẽ sống của mình, mà chỉ lấy tiền của làm phương tiện trong cuộc đời thôi. Có thì tạo nhu cầu tốt để làm thế này thế khác, còn lỡ nó mất đi là mình không muốn, nhưng mà bất đắc dĩ nó mất thì mình nghĩ là bàn tay ta làm nên tất cả, đúng không? Có sức người xoải đá cũng thành cơm. Nếu còn đôi bàn tay này, còn sức khỏe này, chúng ta tiền bạc đó nó là giả tạm, là vật ngoài thân, cho nên nó mất đi mình có thể làm lại được, được không? Mất tiền mình có thể kiếm lại được, điều rất rất bình thường. Cho nên các vị nếu mà lấy tiền để làm lẽ tóc, để gọi là niềm vui duy nhất trong cuộc đời, các vị sẽ đau khổ, bởi vì tiền nó là cái vô thường, cái là còn mai mất mai, hôm nay làm được mai làm không được, hôm nay có tiền mai không tiền, chỉ nó bình thường. Nếu chúng ta bị nó sai sử thì vật lộn với nó là chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên ở đây người ta muốn thấy rằng nụ cười trong cuộc đời vô cùng quan trọng, cho nên hãy tìm một người có thể giúp cho bạn mỉm cười, vì nụ cười có thể đưa một ngày đen tối trở nên tươi sáng. Đây là điều quan trọng. Các vị có bao giờ đi thăm bệnh chưa? Ở trong đạo tràng có ai đi thăm bệnh chưa? Nếu chúng ta đi thăm bệnh mà chúng ta thấy người đó cứ nằm mà méo hoài thì sao? Chúng ta nghĩ là chuẩn bị về cõi Phật trước mình, đúng không? Nhưng mà khi người chúng ta đi thăm bệnh mà vô cái mới vừa gặp mình cái người ta cười, liếm lên cười rất là tươi, mặc dù đang vô nước biển chẳng hạn, nhưng vẫn cười tươi, thì lúc đó sao? Chắc chắn vị này sẽ có thể vượt qua. Nụ cười cũng chứng tỏ được sức sống của con người, nụ cười cũng chứng tỏ được sự lạc quan của con người. Nhưng hãy gắng cười một sự thật, cười bằng trái tim, chứ đừng cười gắng gượng, cười mà méo nó hơi khó coi, đúng không? Cho nên ở đây các vị phải tập cho mình có một nụ cười. Ví dụ như các vị nhìn thấy một nụ cười của Đức Phật Di Lặc là cười gì? Cười quan hệ, đúng không? Nhưng mà các vị nhìn cái cười của ông Địa là cười gì? Chúng ta thường thường cái người bình dân á, chúng ta hay nhìn ông Địa và Đức Phật Di Lặc á, nó đánh đồng với nhau. Có những người chỉ yêu Phật Di Lặc á, có những người xưa giờ chưa đi chùa, vô chùa gặp Phật Di Lặc á, nó kia kia ông Địa kia, ông Địa. Nó thành ra cái nó giống ở chỗ là ai cũng thật ngực và bụng phệ, cũng cười ra tét, nhưng mà cái giá trị nụ cười nó khác nhau khác biệt. Cho nên là trước khi tôi nói cái điều so sánh giữa Đức Phật Di Lặc và ông Địa đó, tôi nhớ một cái cuộc thi mà chương trình trên truyền hình là như chương trình cái gì của thế giới đó, chuyện lạ bốn phương hay là chuyện đó đây gì đó, thì ở trong đó nó có một cái chuyện là cuộc thi cười. Thi cười nó có qua bốn giọng cười: giọng cười khinh bỉ, giọng cười mỉa mai, giọng cười hoan hỷ và giọng cười đau khổ. Tức là một con người, tức là mọi người thi đăng ký vào thi cười có hội đồng giám khảo đàng hoàng thì phải cười qua bốn giọng đó. Các vị có khi nào các vị cười khinh bỉ chưa?
Có.
Đâu cười khinh bỉ, cười sao đâu cười. Các vị biết cái ngày hôm đó đó, tôi nói thật với các vị là tôi cười chết luôn á. Những cái người mà thí sinh nó mà nội mà cười á, ví dụ giám khảo bây giờ kia là hãy cười giọng cười khinh bỉ, thì người ta phải biểu hiện từ sắc mặt cho đến đủ cười cái âm thanh giọng cười như thế nào để gọi là khinh bỉ. Rồi có khi rồi tới bắt đầu tới giọng cười là mỉa mai, thì cười như thế nào để gọi là mỉa mai. Rồi cái giọng cười hoan hỷ là cười như thế nào để hoan hỷ. Rồi cười đau khổ nữa, đau khổ cũng phải cười nữa. Thành ra cái mỗi một người biểu hiện cái bản cách cười vô cùng hay. Mỗi một người có một cái cử chỉ cười rất là đặc biệt. Nhưng mà cái những người mà đạt kết quả cao nhất á, cuối cùng á, thì họ sẽ mời ra một lần cuối cùng cười lại. Các vị biết bữa đó là tôi cũng không biết tôi cười thuộc về cái gì, mà tôi cũng cười theo họ quá trời quá đất luôn. Họ cười tôi cười, họ cười tôi cười. Nếu mà các vị ở bên ngoài mà các vị không thấy mà các vị nghe tôi cười cho các vị, bữa đó các vị nói chắc là tôi chuẩn bị khai báo. Tôi cười tới người ngoài không hiểu cái gì luôn mà chạy vô coi tại sao lại cười như vậy.
Tôi có thật sống về cười, có nghĩa là khi tôi cười tôi khóc tiền với tiền thật. Thành ra đó, các vị ở đây có bao giờ mà đau khổ mà cười chưa? Hả? À, có những lúc chúng ta đau khổ quá chúng ta cười. Cười để gì vậy? Cười để che lạnh bớt.
Lỡ ai đến thăm mình đó, mình có thể đau khổ lắm nhưng mà gắng gượng mà cười để cho qua. Cho nên cái người biểu hiện trong nụ cười rất là quan trọng. Nó thể hiện lên cái sức sống của chính mình. Và người lạc quan á, thì cái tiếng cười của họ khác á. Mà người bi quan cũng cười nhưng mà tiếng cười của họ khác. Nếu chúng ta lắng nghe chúng ta biết. Cho nên chúng ta muốn so sánh trở lại cái giọng cười của Đức Phật Di Lặc. Xin lỗi, cái giọng thì chưa bao giờ được nghe, nhưng mà thấy thôi. Nói rồi các vị nghe Phật Di Lặc cười nào, thầy nghe cười nào, tôi không biết đường trả lời đúng không? Giọng cười Phật Di Lặc thì tôi không nghe, nhưng mà mình nhìn cái nhà mà điêu khắc, một nhà mà tạc tượng á, họ đưa ra cái nét cười của Phật Di Lặc rất là quan hệ, rất là quan hệ. Cho nên nụ cười của Phật Di Lặc nằm trong bốn cái loại cười kia. Nó không phải là cười chua chát hay là mỉa mai hay là cười khinh bỉ hay là cười đau khổ, mà đó là một giọng cười đầy hoan hỷ. Và hoan hỷ của Đức Phật Di Lặc nó mang cái giá trị của đạo đức từ bi đó, tính từ bi đó, thương yêu chúng sinh, tha thứ thông cảm. Nhưng mà cái nụ cười, ý nghĩa của nụ cười của cái ông Địa đó, đó là nụ cười mà đau khổ đó. Cái nụ cười ông Địa là nụ cười đau khổ. Các vị biết biết cái nguồn gốc về cái nụ cười ông Địa chưa? Chưa thì kể nữa. Xin thưa với các vị, tôi được nghe kể về cái nụ cười của ông Địa. Cho nên ngày xưa khi tôi chưa nghe điều này thì tôi nghĩ rằng hai nụ cười này nó giống nhau. Thì tôi thấy ông nào cũng cười cả, ông nào cũng bụng phệ quan hỷ cả. Nhưng mà cái truyền thuyết về nụ cười của ông Địa là nụ cười đau khổ đó các vị. Người ta truyền thuyết rằng là xưa kia cái thời mà trước khi mình thờ ông Địa đó, thời mà có ông Địa đó, ông Địa không có cười, là một cái người rất là nghiêm, không bao giờ cười. Thì một hôm đó có một cái anh mà anh chàng là anh đi buôn, nhưng mà anh sợ là đi buôn lỗ, anh cũng nghèo có ít vốn, cho nên ông mới lại ông Địa ông giái. Ông nói là thưa ông Địa, cho con đi buôn chuyến này mua mang bán đắt, thì sau khi con đi mua mai bán đắt về, con sẽ cúng ông Địa đó cái con vật hai chim. Cái ông Địa nghe giá vậy, cái ông Địa cũng gật đầu, à thằng này cũng được, nó nghèo đây chút ít tiền để mua mình đó, nó cũng biết lễ cũng được. Ông Địa mới giao hộ cho nó đi buôn được một chuyến, lời cũng khá. Thì khi được lời thì mình nó cũng chưa chịu nghỉ đó. Nó mới nghĩ cái chuyến đi buôn cát lớn hơn. Rồi lần này nó thấy quan trọng quá, nó mới cũng hơi lo lắng. Nó cũng lợi với giá mẹ, thôi bây giờ cho con đi buôn được một cái chuyến này nữa đi. Sau khi con buôn xong đó, về đó, thì con sẽ cúng ông địa đó, con dẫn bốn chân. Ông nói này có lý rồi nghe, nó cũng tốt à. Bốn chân thì ít lắm mà cũng heo, bò, trâu gì đó ha. Chẳng lẽ nó đem ba ba lại cho mình. Cái anh địa thấy vậy đó cũng tội nghiệp, giúp đỡ cho nó một chuyến hàng nữa. Chuyến hàng này nó cũng được lời to. Lời về nó cũng chưa chịu nghĩ nữa, nó mới nghĩ trong lòng, thôi bây giờ mình làm một chuyến nữa giúp bá tam một lần nữa thôi, nhưng mà mình để khắc nợ lại đi, rồi để sau này là mình đáp trả ông sao. Thì lần này nó đi đến cũng giái ông địa nữa, nó nói ông địa ơi, cho con một lần nữa đi giúp bá tam. Lần này mà nếu con đi buôn thành công mà được tốt đẹp thì con về con sẽ cúng ông địa, con dật là tám chừng. Thì ông nói là nếu như vậy thì ít lắm cũng một cặp heo ha, cặp trâu hay là cặp bò. Nói thằng này nó cũng có lòng tốt, thời gán giúp cho nó lần nữa. Thì lần này nó đi buôn thành công các vị. Buôn thành công cái một ngày đó, ngày làm tháng tốt, đàng hoàng nó tắm rửa sạch sẽ, cái nó chuẩn bị trang hoàng lễ vật. Nó đi đến đó để nó cúng dừa, cúng nó trả lễ trong địa. Thì xa xa ông địa nhìn thấy nó đến, cũng là trang hoàng sạch sẽ tôm tách, nhưng mà ông địa không thấy nó dẫn theo bò, không thấy nó dẫn theo trâu, mà sao thấy nó cầm cái dĩa với cái chén đậy lại. Thì lúc đó ông nói ủa sao kỳ vậy, cái nó tàn như tiếng gần lên hơn, cái nó mới để xuống cho ông địa, nó mới giái à, nhờ ông địa để giúp con này kia kia nọ mua may mắn gặp qua mấy lần, nên hôm nay con đến đây để con trả lễ cho ông địa. Con giật tám chân, cái nó bắt đầu từ từ nó dở cái chén nha.
Khi lúc đó nó dở là con cua các vị. Lúc đó là con cua. Cái ông địa từ hồi đó giờ ông địa không có cười các vị. Mà kể từ khi ông địa thấy con cua có làm đó, ông địa bật cười. Cho nên từ đó trở về sau, ông địa cười luôn cho tới bây giờ các vị. Cho nên cái nụ cười của ông địa không có giống cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc, mà nụ cười của ông địa là nụ cười vua giá, nụ cười đau khổ trên tình thế thái. Dạ không. Cho nên là các vị phải thấy được cái chỗ đó,
mình ban tặng thưởng cho người về niềm vui hạnh phúc và nụ cười, cái điều đó rất cần. Nhưng mà cần nhất là bản chất của con người mình, để làm sao cho cuộc sống của mình, có sự xuất hiện của mình, làm sao cho mọi người vui vẻ và có ăn làm. Đó là cái rất cần. Cho nên người Phật tử tu tập cũng phải tập cho mình mỉm cười nữa. Có những lúc sáng sớm thức dậy mình có những cái điều mà thấy bức xúc trong lòng, nhưng mình cũng hãy soi gương, rồi để mình tập mỉm cười, một nụ cười nào tươi nhất trước gương của mình. Có thể là cái người thân trong nhà thấy mình cười với gương, người ta nói mình khùng, nhưng mà lúc đó là mình cứ thực tập. Bởi vì á, theo cái nhà tâm lý học á, là họ có nói là cái cười của mình là nó giúp cho mình thư vạn giãn về đó. Một khi mình cười lên là tất cả các hệ thống thần kinh về trên mặt, về trên đầu á, nó được thư giãn ra. Cho nên có những lúc các vị đừng chăm hẳm với bản thân của mình. Có những lúc mình mệt mỏi với công việc, có những lúc mình khó chịu với mọi thứ xung quanh, nhưng mà cũng gắng tìm một cái gì đó để tập cho mình có một nụ cười, cái cười tươi để giúp cho mình thư giãn. Và chính nụ cười đó là cái nụ cười để giúp các vị khi giao tế với nhau. Và thường thường trong cái vấn đề giao tế làm ăn, trong mọi thứ muốn có kết quả tốt nhất, đầu tiên người ta gặp nhau người ta thể hiện bằng cái gì? Bằng nụ cười xã giao trước cái đã. Và nụ cười đó nó giúp cho chúng ta thành công lớn lắm. Và tôi nhớ là tôi đọc trong một cái tác phẩm mà Hòa Bạn Cuộc Sống, nụ cười đã cứu được sinh mạng của một con người. Chính cái nụ cười đó mà cái ông nó nhớ hoài suốt một cuộc đời, khi lúc ông còn ở tù, mà suốt cuộc đời ông không quên, mà để khích lệ cho ông thành đạt trên cuộc đời. Và cuối cùng ông mới tưởng nhớ đến người đó bằng một nụ cười. Thành ra các vị mới thấy rằng cái hạnh ban vui cho cuộc đời là thật sự rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên những cái người mà chúng ta sống trong cuộc đời là người Phật tử, đem lại lợi ích an vui trong cuộc đời là chúng ta đã ban thưởng hạnh phúc và tình thương đến cho tất cả mọi người, người Phật tử cần phải làm. Và vì thế, nếu chúng ta luôn luôn xuất hiện lúc nào cũng giúp cho người khác an vui và hạnh phúc, thì chúng ta có phước báo rất lớn, rất lớn. Cái phước báo này là suốt cuộc đời chúng ta sẽ được niềm an vui hạnh phúc, và người khác không thể trả mình bằng những thù hận được, người ta sẽ đem đến cho mình một niềm vui. Như vậy đây là một cái điều mình thực hiện cái hoài niệm của ba đời chư Phật. Ba đời chư Phật xuất hiện đều vì lợi ích cho chúng sinh, điều ba vui và điều làm cho mọi người được an lạc. Vậy thì người Phật tử của mình không làm được với Đức Phật thì cũng là một phần nào trong Đức Phật, một phần ít nào trong Đức Phật giàu. Đó là điều vô cùng quan trọng mà các vị Phật tử phải để ý. Chúng ta đừng bao giờ chỉ trích người, đừng bao giờ bới lông tìm nữa, đừng bao giờ để làm cái người phải khổ tao khi gặp lấy mình. Ví dụ các vị biết rằng tại sao những người có sai lầm ít xuất hiện trước đám đông, và những người có sai lầm với ai đó lại không muốn gặp người đó? Bởi vì mỗi lần gặp người đó, người ta sẽ nhắc lại cái đau khổ xưa kia, nhắc lại đau khổ. Người ta sợ người ta phải nhắc lại cái nỗi đau, cái sai lầm của họ. Cho nên khi mà người ta có lầm lỗi với ai, ít khi nào người ta muốn gặp người đó. Và trong nhà chúng ta cũng phải để ý, người làm cha, làm mẹ, làm con, làm cái, cái việc gì xảy ra rồi chúng ta chỉ nói một lần thôi, đừng bao giờ lặp lại. Có những lúc chúng ta lặp lại, chúng ta làm tổn thương người khác rất nhiều. Khi cha, mẹ, con cái trong gia đình, bất cứ một thành viên nào lỡ sai lầm điều gì, chúng ta chỉ nói một lần thôi, bởi vì ai cũng lớn rồi. Trừ ra con nít chúng ta mới dạy nhiều lần, tức là những đứa trẻ đó, nó chưa ý thức được điều đó, chúng ta mới dạy nhiều lần. Còn con cái chúng ta đã trưởng thành rồi thì mình chỉ nhắc một lần, con à, thế đó, thế đó. Bởi vì đó khi nó sai, nó đã biết nó sai và nó đã tự đau khổ trong lòng rồi. Mình nhắc thêm một lần là đã chồng chất lên đau khổ rồi. Mà bây giờ có những người nói dai, cứ nhây nhây cái chuyện đó nói dai hoài như vậy là các người thấy tổn thương đi lắm. Có những lúc mà chính cái chỗ nói dai của chúng ta là cái tác dụng ngược lại. Người ta đã nhận lỗi rồi nhưng mà chúng ta nói dai quá, chúng ta làm quá, áp lực quá, nó trở thành các tác dụng phản ngược lại, họ không chấp nhận nữa và họ chiến đấu lại với mình, họ đấu tranh lại với mình, họ phản lại với mình. Các vị phải để ý chỗ này rất rõ. Cho nên trong tâm lý trong cuộc đời là bất cứ một ai có vết thương lòng, có nỗi khổ, có niềm đau, có sai lầm điều gì thì họ rất sợ người khác biết đến, rất sợ người khác biết đến. Cho nên một người thân trong gia đình phải hiểu được điều đó, hay là một người trong làng xóm cũng vậy, nhưng mà chúng ta không làm được vậy. Chúng ta thấy ai có lỗi chúng ta đi kể hết sớm. Có thể chúng ta là người lỗi làm nhiều nữa mình chúng ta không cần biết, nhưng mà chúng ta thấy ai có lỗi gì là chúng ta kể từ đầu trên cho tới sớm dưới. Chúng ta muốn biết cả thế giới này để biết cái là lỗi của người khác. Thích như vậy đó, thích như làm chuyện vậy đó. Cho nên kinh Bát Cứu Đức Phật có dạy là sao? Cái lỗi của người á, ở cái lỗi của mình á, che đậy, xin lỗi của người á, mình đi tìm kiếm như tìm thóc trong gạo. Còn cái lỗi của mình á, thì mình cố che đậy cũng như kẻ cờ gian bạc lận che giấu muôn bề. Đây là một câu thân trong kinh Bát Cứu. Chính cái chỗ đó chúng ta làm sao đem niềm vui lại cho thiên hạ được? Ví dụ bây giờ chúng ta là chị em bạn, anh em bạn, hay là những người thân trong gia đình có sai lầm gì chúng ta phải nhắc nhở bằng một lòng tôn trọng, chia sẻ. Còn cái này chúng ta đi rao bán, như vậy chúng ta đang làm đau khổ người. Người ta sai này đã khổ rồi, mình lại đau khổ nữa. Cho nên người Phật tử có thật lòng thì nên an ủi người khác, giúp người khác vượt qua thử thách. Cho nên câu danh ngôn tôi đọc tôi có nhớ rằng á, khi xin ai một lời khuyên, người ta cần nơi đó sự đồng tình. Mặc dù người ta đau khổ, người ta có lỗi, người ta gian xin bạn bè, anh chị, cô bác nào đó cho người ta một lời khuyên đi để người ta vượt qua thử thách. Nhưng âm thầm trong lòng của người ta đó khao khát được cái người mà người ta muốn nhờ cho lời khuyên đó, hãy cho tôi một cái lời an ủi tôi đi. Một cái lời để nói rằng mặc dù sai nhưng mà vẫn còn cái gì đó. Cái đó sai không có đến đổi đâu, cái đó sai là do nguyên nhân gì này cái nọ, cố vượt qua. Vâng, trong lòng âm thầm như vậy, chứ không phải xin một lời khuyên để được nguyền rủa. Các người phải để ý chỗ này rất rõ. Cho nên cái người học tu theo hạnh của Đức Phật là đừng bao giờ chi chích đến lỗi lầm của người khác để rồi rao bán trong thiên hạ, để làm đau khổ người. Đó là chúng ta không có tu tập theo lời Phật dạy tốt. Người tu tập theo lời Đức Phật tốt là thông cảm, hiểu biết và tha thứ cho người. Và bản chất của con người chúng ta là rất sợ người khác biết cái sai lầm của mình. Cho nên hiểu được tâm lý người khác là đừng bao giờ cố tình mà moi móc sai lầm của người khác để làm tổn thương danh dự và nước tâm của họ. Người Phật tử hiểu chỗ này không? Phải hiểu chỗ này rất rõ để rồi trong cuộc sống cộng đồng tập thể chúng ta xây dựng một đời sống mô phạm tốt đẹp hơn, một cái mô hình đạo đức rất tốt, một cuộc sống rất hạnh phúc. Tôi nhớ trong Hòa Tạng Cuộc Sống có một cái mẫu chuyện rất là hay, đó là hai viên gạch. Hai viên gạch thì cái chuyện nó nói như thế này: có một ngôi chùa được dời về lên một cái miền núi, và ngôi chùa này được xây dựng, và hai chú tiểu này lãnh trách nhiệm xây dựng một bức tường. Thì bức tường đó, trong lúc xây dựng đó, thì trong bức tường đó, hai chú tiểu này biết rằng cái ngôi chùa của mình tương lai là một cái nơi để du lịch của khắp thập phương. Vì vậy cho nên hai chú này cố xây một bức tường cho thiệt là đẹp, cho nên xây từng viên gạch nắng nót thẳng hàng vân vân xây rất đẹp. Trong những ngày cố công xây như vậy, cuối cùng bức tường cũng được hoàn thành một cách đẹp. Rồi hai chú hài lòng với bức tường của mình. Nhưng mà khi ngắm nhìn lại bức tường thì nó chẳng may là ở giữa bức tường nó có hai viên gạch bị méo. Hai viên gạch không biết do lý do gì mà cố xây lắm mà cuối cùng nó bị méo. Và kể từ đó các vị biết rằng khi ngôi chùa hoàn thành, khách hành hương du lịch đến rất đông. Hai chú là người chịu trách nhiệm hướng dẫn, nhưng mà không bao giờ dẫn đi ngang vách tường của mình. Tức là dẫn đi đây giới thiệu cái này cái kia cái nọ, nhưng mà bức tường của mình hoàn toàn không dẫn đi. Sợ gì? Sợ là thấy hai viên gạch méo, đúng không? Thì khi lúc đó đó có một vị hòa thượng, vị hòa thượng này đến thăm chùa, thì cái chú hai chú này cũng cố tình dẫn hòa thượng đi để thăm các nơi. Nhưng mà hòa thượng đi rồi cuối cùng hòa thượng muốn đi cái con đường này của bức tường này. Hai chú cố thuyết phục hòa thượng đi một con đường khác, nhưng mà hòa thượng không đi, hòa thượng vẫn đi vào cái bức tường này, đi con đường của bức tường đó. Thì hai chú mới chặn lại, mới nói: thưa Phật hòa thượng, hòa thượng không thấy hai viên gạch méo ở bức tường này nó không được đẹp lắm sao? Hòa thượng mới trả lời như thế này: hai viên gạch méo ta thấy, nhưng mà còn 998 viên gạch còn lại thẳng hàng thẳng tắp rất đẹp. Tại sao vì hai viên gạch mà chúng ta bỏ 998 viên gạch còn lại vậy? Hòa thượng trả lời một câu như thế. Chúng ta hiểu được điều gì? Thường thường trong cuộc sống này, ai cũng thấy mình làm một lỗi lầm nhỏ là tự cái lòng tự trọng của mình là mình không muốn cho người khác biết. Thứ hai nữa, mình đã lỡ sai lầm rồi mình đau khổ lắm các vị. Mình sai lầm rồi mình cứ dằn vặt lương tâm với những cái lỗi lầm đó hoài, mình không làm ăn được, mình không vui cười được, mình không có mở cửa được. Như vậy mình vô tình vì hai viên gạch mà mình bỏ 998 viên gạch còn lại, có phải đúng không? Như vậy cái sự sai lầm này đã lỡ rồi thì nó cũng đặt rồi. Bây giờ mình hãy cố gắng mình làm nên những chuyện mới để mình thay đổi tất cả những gì trôi qua chứ. Đó là những cái điều vô cùng quan trọng. Cái gì rồi đã trôi qua rồi, nhưng mà con người chúng ta là phần lớn là hay cố chấp. Cố chấp. Có một cái việc cô Phật tử đó kể cho tôi nghe một cái chuyện của gia đình cô. Cô rất, cô là khoảng 60 mấy tuổi rồi, nhưng mà cô nói là con giận ông xã con là 10 năm qua. Mà do cái chuyện gì giận các vị biết không? Thì 10 năm trước đó đó, một ngày đó trong gia đình rất vui vẻ, thì ông xã với cổ mới kể lại cái chuyện của 10 năm về trước nữa. Tức là nếu mà chuyện đó cho tới khi tôi được nghe là đã 20 năm hơn. Như vậy thì cách đó 10 năm rồi, ông xã cô có một cái, ta nói cái người gì, người vợ thêm mà người ta không chính thức, người ta gọi gì đó, không phải mà. Có thể là như vậy đi, tạm là như vậy đi, nhưng mà nó không được chính thức, có nghĩa là lén bà vợ của mình. Nhưng mà trước đó là 10 năm rồi mà không bao giờ dám nói, bởi vì nói là sợ đó, vợ của mình bị tổn thương mà đau khổ, vì ông rất là thương bà, cho nên ông không dám nói, ông chôn giấu như vậy. Thì ông thấy trôi qua 10 năm rồi, cái thời gian như vậy đủ để xóa mờ, quên một cái kỷ niệm đó rồi, quên những cái khổ đau đó rồi. Cho nên hôm đó ông tâm tình với bà là 10 năm về trước ông có một người như vậy, như vậy, như vậy, chuyện như vậy. Thì ông tính kể để mà vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau, kể về một quá khứ như vậy thôi. Nhưng mà khi cô này nghe kể rồi, 10 năm qua không bao giờ để đến xỉa tay chồng, tức là hận ở trong lòng, rất là ức. Thì hôm đó cô ra cô nói: "Tôi thưa thầy, không biết rằng cái chuyện này á là đã chuyện cũ, nhưng mà sao trong nỗi đau của con cứ tức hoài mà không bao giờ tha thứ được. Mặc dù con cũng là ăn chay niệm Phật, rất tu chứ, nhưng mà không tha thứ được." Thì khi lúc đó tôi mới nói với cô rằng đây là một sự cố chấp của cô. Cô đang ôm về một cái kỷ niệm quá khứ, tức là ảo giác mà thôi. Sự thực không còn nữa, điều đó đã trôi qua 10 năm rồi. Nhưng mà thay vì lúc đó cô đang nghe mà thở đó nó như vậy đó, tôi có thể chấp nhận cô đau khổ. Nhưng mà chuyện này đã trôi qua 10 năm, người ta đã nhận sai lầm của mình với mình, và người ta muốn kể lại giống như là một cái vấp ngã của cuộc sống trong mỗi gia đình. Người ta cần nơi đó một sự thông cảm, chia sẻ nào đó, hay là một vài lời của cô đó rồi thôi bỏ qua. Nhưng không ngờ cô lại ôm cái hình bóng của kỷ niệm quá khứ, cô tự dằn vặt lương tâm của cô và cô làm khổ cho những người thân trong gia đình. Cái chuyện này nó không thật, nó đã trôi qua rồi, hôm nay cô cứ tưởng tượng hình dung lại. Mà cái tưởng tượng trong lòng là thật hay giả các vị? Tưởng tượng là giả, mà mình đi lấy cái giả đó để mình làm đau khổ, đai nghiến, ăn không được, ngủ không ngon, rồi mình cứ làm cho nó cái bức xúc trong gia đình, nó cứ gây cấn suốt một thời gian 10 năm như vậy, đâu phải dễ chịu đâu các vị. Nhưng mà chính cái chỗ mà cổ không biết buông xả những cái chuyện đó, nếu mà cổ là người tu Phật thì cổ biết rằng thứ nhất là ông chồng của mình hối hận mà kể cho mình nghe để mình thông cảm, thứ hai nữa chuyện đã qua rồi chứ không phải là đang gặp phải. Cho nên nếu hiểu được như vậy thì bây giờ mình chỉ hoàn toàn là tưởng tượng trong ký ức mà thôi, thì đừng bao giờ mình làm đau khổ chứ. Thì lúc đó mình khích lệ là nói: "Ờ lỡ như vậy thế này thế khác", rồi khích lệ thôi đừng bao giờ lặp lại điều đó, mà hãy lấy là làm cái sai lầm trong đời, làm một bài học vân vân, rồi để giáo dục các con sau này. Nhiều thứ mình không nói, bắt đầu từ đó ăn uống suốt, và cho đến ngày gặp tôi cũng vẫn nói những cái lời rất là chua cay. Thế là chua cay gì? Và tôi mới cho cô một ví dụ. Tôi cho cô một ví dụ như thế này. Trong kinh Đức Phật dạy nó có một cái ví dụ là cái lá sen, các vị biết không? Lá sen, bản chất lá sen có chứa nước không? Nếu mà nước rơi lên thì nó rớt xuống. Lá môn á cũng vậy, tức là thường thường ta hay nói là nước đổ lá môn, hay là nói với tôi là như nước đổ đồng dịch, hay là nước đổ lá môn, nhưng mà ta chưa nói là nước đổ lá sen. Chứ thật sự lá sen nó cũng y vậy. Nhưng mà trong kinh Đức Phật cho ví dụ lá sen, các vị biết tại sao lá môn hay là cái lá sen hay là đầu dịch nước không động lại? Nếu đầu dịch mà bị nước động lại là lông ngay đó bị hư, dịch mà bị động nước chỗ nào là lông ngay đó bị hư và thịt nó sẽ ảnh hưởng không tốt. Và ngược lại lá môn cũng vậy, nếu lá môn nào mà nó bị hứng nước, thằng lỡ hứng nước mà không có gió để lắc nó rớt xuống á, thì chỉ một ngày nắng qua thôi là lá môn nó bị lủng ngay chỗ đó liền, hoặc là bị cháy ngay cái chỗ mà có nước liền. Và lá sen cũng không ngoại lệ đó. Nếu lá sen nào nó được động nước ở trong lá thì sao? Lá sen nó sẽ bị hư ngay chỗ đó liền. Đó là một cái điều các vị phải thấy rằng nếu không có ý niệm buông xả, không có ý niệm buông xả, chúng ta sẽ tự hủy hoại tâm hồn và thân xác của mình, cũng như chính lá môn hay là lá sen động nước vậy đó các vị. Đức Phật qua một ví dụ rất là chính xác. Có những cái ký ức nó trôi qua 5 năm, 10 năm rồi mà các vị giữ nó trong lòng như một cái chấm nước mà đậu trong lá sen vậy đó. Các vị làm băng hoại tâm hồn của mình, làm băng hoại gia đình vì một cái chuyện đã qua rồi các vân mà không được thông cảm. Có những chuyện rất nhỏ mà chúng ta làm tan nát cho một gia đình. Có những chuyện rất nhỏ mà đã trôi qua rồi chúng ta nhớ, hay là chúng ta nghe người ta thú nhận, hay là nghe người ta người khác kể, chúng ta làm băng hoại một tình cảm của một cái người làng sớm. Tất cả những cái đó là do cái vấn đề chúng ta tu tập mà không có buông xả, thiếu đi cái chánh niệm để buông xả để trôi qua. Cho nên những người tu Phật tất chúng ta cũng để nhiều khi cái miệng chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, những trong lòng chúng ta vẫn còn nguyên vẹn tất cả những cái tập khí mà chúng ta đã từng sống trong cuộc đời. Cho nên khi các vị niệm Phật phải đem hết tâm tư của mình vào trong câu niệm Phật, bất cứ mọi ý niệm vui buồn, giận tức, khổ sầu vân vân, phải đem hết trong câu niệm Phật để được hóa giải từ những câu niệm Phật trong sạch của mình. Chứ còn niệm Phật mà trong lòng vẫn ức, niệm Phật mà vẫn tức, niệm Phật mà vẫn để bị ký ức lôi kéo cho chúng ta đó, thì cái này nó không tốt. Cái này nó không tốt. Cho nên mọi người chúng ta cần phải để ý rằng niệm Phật là để cho chúng ta thoải mái, để đầu óc chúng ta thanh thản. Niệm Phật là để đè lại tất cả những ký ức đau thương. Cho nên một câu niệm Phật chúng ta như một cái nước lóng đèn làm trong lại một bức tục, thì câu niệm Phật nó làm trong đi một nội tâm của con người. Các vị niệm Phật cảm nhận được chỗ này. Cho nên khi mà giờ các vị ngồi niệm Phật, giờ hành thiền hay đi kinh hành, lúc các vị đi kinh hành các vị để ý ở bước chân và niệm Phật. Lúc các vị hành thiền đó, ngồi niệm Phật các vị phải để ý ở bước chân của mình về vấn đề niệm Phật. Thành ra khi mà các vị mà đến tu Phật Pháp, phần lớn có những người cũng có những cái nỗi khổ trong lòng mình, thì các vị hãy thực tập và tự trắc nghiệm lại trong lúc quá trình chúng ta niệm Phật đó, chúng ta đã làm được gì, và cái câu niệm Phật đó nó giúp cho mình được như thế nào, thì các vị nên để ý, nên để ý và tự mình nào phải theo dõi cái nội tâm. Tức là khi lúc ngồi niệm Phật theo dõi cái nội tâm, ý niệm mình có được buông xả chưa đó. Ý niệm mình có được buông xả chưa? Cho nên có những lúc chúng ta niệm Phật mà chúng ta bị những ý niệm, những đau buồn, những cái gì trong lòng đó, nó dẫn chúng ta mà không khi chúng ta quên đi câu niệm Phật, mà chúng ta chỉ còn nuôi dưỡng trong lòng những cái ký ức đau thương. Như vậy là chúng ta đã luôn luôn là cũng chứa đựng cho mình những cái hạt giống trong lòng, những cái điều đó không tốt, để nó làm cho mình băng hoại tâm hồn. Cho nên người tu chúng ta phải để ý, trong cuộc sống này không có ai làm cho các vị hạnh phúc hơn bằng chính các vị. Và người ta sẽ từ bỏ những cái tật xấu của mình. Sự thông cảm, chia sẻ của các vị vô cùng quan trọng. ra điều tu chúng ta phải để ý. Trong cuộc sống này không có ai làm cho các vị hạnh phúc hơn bằng chính các vị. Và người ta sẽ từ bỏ những cái tật xấu của mình. Sự thông cảm chia sẻ với các vị vô cùng quan trọng. Cũng giống như ngày xưa tôi có kể một cái chuyện mà cái chú Tiểu ở trong chùa ấy. Chú Tiểu là chuyên môn là người ăn cắp, tức là trong chú cứ bị mất này mất kia mất nọ hoài, mà cuối cùng đó khi bắt ra là chính chú Tiểu đó, chính chú Tiểu đó. Mà nhiều lần như vậy cuối cùng đại tướng mới lên thưa hòa thượng là nếu hôm nay hòa thượng không đuổi chú Tiểu này đi thì chúng con sẽ ra đi. Thì hòa thượng mới nói một câu như thế này: ở này các vị, các vị là người lớn tuổi rồi, các vị là người có đạo đức, có đạo hạnh tốt rồi, có tư cách đủ rồi, thì mai này nếu các vị ra đi, các vị vẫn có một cái điều kiện để sống được. Còn chú Tiểu này là một đứa xấu nè, đứa gian lận, đứa tham lam nè, nếu mà thầy đuổi nó ra đi rồi nó sẽ chết. Cho nên các vị có thể đi, nhưng mà thầy sẽ giữ chú Tiểu này lại. Chỉ nói một câu như vậy thôi, chú Tiểu hòa lên khóc và lui lại với hòa thượng và đại chúng đi. Từ đây đến suốt đời còn lại không bao giờ con dám phạm điều này nữa. Các vị thấy chưa? Cái khi mà các vị sai lầm mà được một người khác thông cảm ở độ tuyệt đối, suốt cuộc đời cũng không bao giờ dám phải làm. Cho nên sự hiểu biết, chia sẻ, thương yêu của các vị sẽ làm cho một con người luôn luôn là cũng hoàn thiện, đẹp đẽ, tốt hơn. Còn sự chỉ trích, cái sự mà móc môi, cái sự mà này khi cho nhỏ của chúng ta đó, đôi khi chúng ta giết một con người, hay là chúng ta đẩy con người vào trong tội lỗi. Có những câu khiêu khích thôi, khiêu khích thôi, người ta dám dấn thân vào tội lỗi. Còn những cái câu khích lệ của các vị tốt thôi, người ta sẽ trưởng thành. Cho nên ở điều này các vị phải nhớ. Vì vậy cho nên mọi người chúng ta phải thực tập sự hỷ xả, hy sinh, thông cảm, và đừng bao giờ chúng ta lại làm đau khổ người khác. Bởi vì tất cả những điều mà chúng ta làm đau khổ người khác, nó trở thành một ký ức không đẹp với một con người. Đôi khi chúng ta không làm một người khác trưởng thành, mà lại làm cho người khác có một cái kỷ niệm xấu về cho một người chúng ta. Cho nên các vị phải thực tập ở chỗ là lỡ nói năng, hay là cười cợt, hay là cách nhìn mà nó lỡ không tốt, thì chúng ta phải biết ngay là mình vừa làm những điều không tốt. Có những khi chúng ta cười mỉa mai, nhưng mà vừa cười xong chúng ta biết rằng mình lỡ cười một nụ cười mỉa mai, thì phải kiềm chế và dừng lại ngay, và đừng bao giờ lặp lại gì nữa. Có những ánh mắt chúng ta nhìn, một ánh mắt nhìn chúng ta lườm một người khác, hay là chúng ta nhìn với một cái cử chỉ khinh bỉ, tất cả những cái đó mình mới nhận được ngay rằng con đã lỡ nhìn một cái người bằng cái ánh mắt khinh bỉ, khi dễ, vân vân như vậy. Trực ngay lại để giữ lấy mình, phải niệm Phật ngay, phải kiềm chế lại tâm hồn mình ngay. Hay là mình có một cái niệm xấu về ai đó, mình mắc một món đồ gì, hay là mình lạc cái món gì mình kiếp chưa gặp, cái tự nhiên mình nghĩ một cái người A, người B rồi đó, chắc chắn thằng đó ấy, hay là con đó ấy, chứ không ai chứ. Nhưng mà khi mình kiếm được gặp rồi, mình hối hận, đúng không? Mà chuyện này rất thường xảy ra trong đời sống tập thể. Mất cái gì mà mình kiếm không gặp là tự nhiên trong lòng mình nghĩ ai lấy cái đã. Sao kỳ vậy các vị? Không bao giờ cố kiếm hay là nghĩ ra coi mình có bỏ đâu hay không. Miễn mỗi lần mà kiếm không gặp là ai lấy rồi. Chỉ miễn không gặp là ai lấy rồi. Rồi nói cho đã rồi nó muốn kiếm gặp thì sao? Nói cho nên là trong những ý niệm chúng ta khởi không tốt, thì chúng ta phải biết nhận thức được ngay để làm lại. Và cái điều này người ta đã từng thực tập trong một cái đoạn mà tôi đã có nói, trong một số băng mà tôi không nhớ là không nào. Tôi có chỉ với các vị là trong vấn đề giao tế của cuộc sống, nó sẽ rất nhiều điều phức tạp. Có một cái anh này, ảnh thường xuyên là nói xấu người, và ảnh hay có những cái lời nói hung dữ để làm cho người khác đau khổ. Và ảnh dường như ảnh không tha bất cứ một ai cả, từ trong gia đình cho đến những người thân. Cho đến một con anh nhận thức rằng nó là một tật xấu của anh, cho nên anh thưa với cha rằng con muốn thay đổi tật xấu này. Thì người cha mới cầm cho đưa cho anh một cái nắm đinh, và người cha nói rằng: này con, hàng ngày á, mỗi khi con làm một cái việc gì xấu á, con hãy là cầm cái đinh này, con ra con đóng ngoài cái hàng rào của nhà mình đó. Thì cái ngày đầu tiên anh đóng vào cái cọc hàng rào á là bao nhiêu? 37 cây. Có nghĩa là ngày đó anh đã gây hấn và làm đau thương với mọi người là 37 lần. Thì trong từng ngày như vậy, cái lượng mà đó anh tự ý thức được, mỗi buổi chiều anh đếm lại là anh thấy là cái số lượng 37. rồi sau là nó giảm, tới một ngày nọ anh tự hào anh nói với cha rằng: thưa cha, ngày hôm nay con không có đóng một cây đinh nào vào trong cột cả. Người cha rất mừng, người cha nói: này con, hôm nay con không còn đóng cái đinh nào trên tường, đó là trên cổng cọc rào, là con đã quá tiến bộ rồi, cha rất mừng. Nhưng mà mỗi một ngày con phải tập, nếu con nói một lời tốt, suy nghĩ điều tốt và con hành động một điều tốt, con hãy ra ngoài hàng rào con nhổ đi một cái đinh. Và anh chàng này ảnh thực tập y như cha, và anh nhổ đến một ngày nào đó là trên hàng rào không còn cái đinh nào nữa cả. Và anh tự hào nói: thưa cha, con đã nhổ tất cả những cái đinh nó có trên hàng rào rồi. Thì lúc đó người cha mới khen hay, nhưng mà người cha mới dẫn con ra tới hàng rào. Người cha mới chỉ: này con đã đóng những cái đinh, và sau này tự ta con nhổ cái những cái đinh, nhưng con hãy nhìn hàng rào. Cái gì? Đây là những cái phước mà con không bao giờ đắp đầy về được, mặc dù con đã tự tay con nhổ những cái đinh này. Các vị thấy điều gì? Chúng ta làm một điều nào xấu, các vị, chúng ta đã lỡ làm thì chúng ta xin lỗi, có thể người ta tha thứ đấy các vị. Nhưng mà cái vết trong lòng mình và người đó rất là khó xóa, rất là khó phai. Sau này một cái chuyện gì sẽ gặp lại, người ta sẽ nhớ tất cả những gì mình đã làm với người ta. Mặc dù người ta nói thông cảm, tha thứ hết á, nhưng mà lỡ có chuyện gì người ta cần liên hệ tới là người ta nhớ ngay cái chuyện đấy với mình. Đó là những cái vết đinh không bao giờ xóa được. Cho nên trong lòng của tất cả mọi người chúng ta cũng như vậy, đừng bao giờ tập rơi mình. Cho nên khi tu tập á, cái hạnh ban vui là để tôi đưa cho các vị nhiều cái hình thức về ban vui của mình. Nhưng mà trước khi thực hiện điều này là những cái tiêu chí để chúng ta thực hiện, là những cái tiêu chí nào để gọi là hình ảnh ban vui, thì giờ đây chúng ta phải tập quán chiếu cho mình cái tâm nhìn và thông cảm chia sẻ. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng phải chết, nhưng mà nếu chúng ta một điều gì chúng ta khó bỏ trong lòng, thì chúng ta làm suy nghĩ: nếu ngày mai mình chết, mình sẽ làm gì? Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy, tức là trước khi ngủ chúng ta nghĩ là nếu đêm nay mình ngủ rồi mình sẽ về cõi Phật luôn, tức là không bao giờ quay trở lại trần gian này nữa, thì lúc đó mình sẽ làm gì? Tất cả các vị ở đây ai cũng đã từng suy nghĩ vậy đó. Nếu các vị lỡ có một điều gì các vị không bỏ được, hay là bây giờ trong tư duy quán chiếu nghĩ ngày mai mình chết các vị sẽ làm gì, có phải hôm nay các vị tinh tấn niệm Phật hơn không? Phải không? Nếu các vị cứ nghĩ ngày mai mình chết thì hôm nay mình sẽ tinh tấn niệm Phật hơn. Rồi á, nếu nghĩ ngày mai mình chết, mình có nhớ lại những kỷ niệm đau thương để buồn vui với mọi người không? Hay là mình chuẩn bị mọi thứ để cho hành trang ngày mai mình đi? Như vậy khi một ý niệm nào khó bỏ trong lòng mà các vị thấy rằng không thể bỏ được, thì các vị hãy nhớ quán chiếu cái điều là nếu ngày mai mình chết mình sẽ làm gì. Đó là những phương pháp hữu hiệu để giúp cho các vị tìm được nguồn an lạc trong nội tâm của chính mình. Đó là những điều mà thực sự như vậy. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng cái hạnh ban vui muốn ban vui được, thì tự thân chúng ta đừng làm đau khổ người khác là điều quan trọng. Và tự thân chúng ta có tu tập thì sự xuất hiện của chúng ta ở bất cứ nơi nào, chúng ta đều ban vui cho tất cả mọi người cả. Thì bây giờ tôi đưa ra cho các vị một vài tiêu chí để các vị thấy rằng cái những người thực hiện trong các hành ban vui cần phải thực hiện. Thứ nhất, để thực hiện các hành ban vui này thì chúng ta đừng bao giờ chỉ trích và nên thông cảm tha thứ cho người. Mà điều này đã giờ tôi đã nói đâu có đâu đó nằm ở trong bài giảng rồi. Cho nên một cái trong cái quyển hài dưới tóc bạc hay là lý tưởng gì đó tôi có đọc của tác giả là Tâm Thiện, ông có biết là khoan dung là của thi ân lớn nhất đối với những kẻ tội lỗi. Nó giống như một liều thuốc hồi sinh cứu lại một sinh mạng đã chết. Các vị hiểu được câu đó không? Khoan dung là một cái thi ân lớn nhất đối với những kẻ tội lỗi. Nó giống như một cái liều thuốc hồi sinh cứu lại một sinh mạng đã chết. Như vậy mọi người trong gia đình, tất cả mọi người chúng ta phải có tâm lý như thế này: ngày xưa khi tôi làm lỗi làm gì, tôi trông cho gia đình đừng bao giờ biết. Thường thường như vậy đó. Tôi làm cái gì, tôi lỡ tơ xước cái gì trong nhà, hay là làm hư cái gì đó, Tôi mong rằng tất cả mọi người đều biết. Ví dụ như tôi mà nấu đồ mà lỡ hư cái nồi đi chăng nữa thì tôi phải đem giấu cái nồi ngay tức khắc, và tôi đã thế một cái nồi khác để đừng bao giờ ai biết. Bởi vì biết là sao? Sợ bị rằn. Cho nên mà khi chúng ta đã sợ bị rầy rồi đó, mà thật sự mà khi người khác rầy chúng ta đau lắm. Nhưng mà chúng ta nghe người khác thông cảm tha thứ thì chúng ta nhẹ nhàng trong lòng. Cho nên hiểu được những chỗ đó, người làm cha làm mẹ phải để ý lúc nào gầy con và lúc nào nên cứu con mình. Ở với gia đình Phật tử, ở với tôi cũng có vừa rồi có cái chuyện lấn cấn của mấy đứa nhỏ với gia đình Phật tử. Rồi về má nó đánh nó, mới ngày hôm kia đây cái gì mà nó đánh nó ức quá, uống thuốc tự giận. Nhưng mà mai là uống thuốc chính vì thứ cảm thôi đó, cho nên nó tự giận nhưng mà không chết, cũng kịp thời cứu sống. Nhưng mà những lúc đó đó, tại chính chúng ta đã dồn con mình vào trong chỗ chết. Bởi vì có những lúc khi mình thấy con mình bức xúc quá rồi đó, thì cái việc này để mai mốt hay là lúc nào nó thư giãn hơn là hãy gầy. Thì mọi thứ trong đời cũng vậy, mọi thứ trong cuộc sống cũng vậy, rất cần sự hiểu biết, thông cảm và chia sẻ với chúng ta. Đó là sự ban vui đầu tiên của người Phật tử. Đó là gì? Không chỉ trích và thông cảm tha thứ cho người khác là hành ban vui thứ nhất. Cái ban vui thứ hai đó là biết bố thí là hành ban vui. Có phải các vị bố thí là hành ban vui không? Ngày xưa tôi có làm một vài bài thơ, tôi nói là vui thì vui khắp năm nhà, vui thì vui khắp trăm nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Có nghĩa là trong cái cuộc sống này, chúng ta nghĩ rằng sự ban vui chia sẻ hạnh phúc là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người, và trong đó bố thí là những hành động chia sẻ vô cùng quan trọng. Mặc dù sự bố thí của chúng ta có thể là không phải là sự sống của họ mãi mãi, nhưng mà nó thể hiện được rằng các vị quan tâm đến cuộc sống nghèo khổ của mọi người. Cái nghèo khổ họ bị mặc cảm, họ chỉ nghĩ người khác khinh chê mình, người khác bỏ mình, người khác xem thường mình. Cho nên khi các vị ban tặng cho một ai một món quà nào đó để cứu nghèo đó, họ vui ở chỗ không phải họ nhận được quà để họ no mà họ vui đâu. Có một phần thôi, nhưng mà vui nhất là biết rằng cuộc sống nghèo khổ của mình được người khác thông cảm, hiểu biết và chia sẻ. Các vị để ý có phải vậy không? Cho nên cái lúc trước tôi làm một bài thơ vào đầu xuân á, anh tôi nói là đầu xuân lễ Phật viếng chùa, mai vàng nở thắm cùng đua sắc màu, nhà nhà thịnh vượng sang giàu, cho nhau hạnh phúc bước vào thiền xuân. Thì tôi đặt một cái bài thơ như vậy ở cái câu chót đó là cho nhau hạnh phúc bước vào thiền xuân, để thấy rằng hạnh phúc trong cuộc đời không phải là của riêng mình mà mọi người. Mình có được hạnh phúc mình phải có một cuộc sống chia sẻ, một cuộc sống chia sẻ với người. Và người tu của chúng ta, người Phật tử, không phải chia sẻ là mình đem cả tự sản tiền bạc này ra mình bố thí cho người, không phải vậy. Mà mình chia sẻ trong khả năng của mình có được mà thôi. Mình nhín nhiều bao nhiêu, mình chia sẻ với người bao nhiêu. Nhưng mà cái chia sẻ đó bằng cả lương tâm của mình chia sẻ với người. Còn mà không á, ví dụ như có những người có tiền đem chia sẻ mà quăng giải trên đầu thiên hạ như đó, hay là có tiền mà chia sẻ với một hình thức quạo quọ vân vân, điều đó là không tốt. Cho nên mỗi một lần các vị nào trong hội từ thiện, các vị nên để ý, nếu chúng ta là người trong hội từ thiện đi phát quà hay là đi nấu cơm bệnh viện hay là làm bất cứ cái gì đó, các vị thiếu tâm lý là các vị làm chưa chắc gì có phước. Bởi vì các vị làm đau khổ cho người thì không có phước đâu. Cho nên khi các vị phát quà, các vị phải thật sự là một số con người nhu nhiếu, nhã nhặn và nhẫn nhịn. Bằng không chúng ta sẽ hưng quải những cái lời kiêu ngạo, những cái lời thô mỹ, những cái lời hung tợn, là chúng ta chưa chắc gì cái hành động đó mình có phước. Tôi thấy một số người đi làm cái phát quà là như vậy, ăn nói nạt nộ, mắng nhiếc vân vân, la lối. Ở đây là mình thông báo đến mình cho, chứ người ta chưa đến thì người ta xin mình. Như vậy mình phải thể hiện từ hành động, ngôn ngữ cho đến cử chỉ là phải thật sự là tôn trọng người ta. Người ta là người ta nhận một lít gạo, hai lít gạo, một chai nước tương hay là một thùng mì, một gói mì gì đó, các vị phải thật sự là trân trọng khi trao quà. Và các vị biết là những người nghèo, những giới bình dân thì họ ít học, và cuộc sống bình dân cho họ, cho nên họ không cần phép lịch sự. Cho đôi khi họ có những cái cử chỉ không được nhã nhặn hoặc là không được trật tự. Cái điều đó mình hiểu, mình phải cố giúp cho họ hiểu để họ trật tự hơn hoặc là đàng hoàng hơn. Cái này mình thấy họ như vậy cái mình nói là tôi đã từng chứng kiến mà. Đây là điều không nên. Nếu chúng ta bố thí như vậy, chúng ta sẽ làm tổn thương một con người chúng ta chưa chắc có phước. Cho nên hạnh ban vui là lúc mà chúng ta đem quà cho người, chúng ta phải chuẩn bị trước tâm lý này là nếu hôm nay tôi gặp một cái người vũ phu, một người ăn nói không nghe ra gì, và một người đến giành giật hay là có những cử chỉ khiếm nhã, thì mình phải có một cử chỉ như thế nào để đối trị cái này. Tức là chuẩn bị trước cho mình. Nếu không chuẩn bị trước, lỡ mình gặp cái là mình hô tháo theo họ luôn. Mình nói cũng như họ luôn. Họ nói nó tục nó tằng, mình cũng nói tục nó tằng lại luôn như vậy. Thì cái việc làm công đức của mình như vậy không trọn vẹn. Như vậy mình đâu có ban vui cho người đâu mà trọn vẹn. Như vậy mình kiêu ngạo trong hành động của mình chứ đâu phải mình ban vui. Cho nên các vị biết rằng bố thí là một hành động ban vui cho người, nhưng mà phải bố thí như thế nào mới được ban vui. Và các vị nhất là trong hội từ thiện phải chuẩn bị một tâm lý trước khi mình thực hiện điều này, để khi mình gặp phải đó, mình giữ được một trạng thái thanh nhàn trong tâm, nhẫn nhịn, và mình thấy là cái quà quý của mình có, lúc đó mình tùy như thuyết phục họ để cho được ôn quà và cái Bồ Tát quà mình trọn vẹn hơn. Các thầy nhất là trong phần tiền lý này hai điều rồi ha. Đừng chỉ trích và biết thông cảm cho người là ban vui ha. Biết bố thí cho người là ban vui. Thứ ba là gì? Biết lắng nghe những niềm đau nỗi khổ của người là ban vui. Đây là cái điều mà nãy tôi nói từ đầu. Chỉ có người tu và những người Phật tử, những người có một nền tâm lý tốt á, mới thực hiện được điều này. Bởi vì nếu không á, thì những niềm đau nỗi khổ của chúng ta đó, chúng ta chưa quá giải được, thì lấy gì chúng ta chứa được người. Cho nên học cái điều mà lắng nghe những niềm đau nỗi khổ của người mà để người hết khổ á, là phải có tu các vị mới làm được. Các vị phải giúp cho tâm hồn các vị có một khoảng trống về tâm linh. Một khoảng trống đó nó chứa đầy sự hỷ lạc, hoan hỷ và an vui trong đó. Để các vị ngồi trầm mình để nghe người ta kể những tâm sự vui buồn. Và sau cái lúc người ta kể cho mình, người ta thấy hả giận đi, hả giận đi. Bởi vì các vị biết rằng có những nỗi mà bức xúc hay là những cái điều mà trong lòng đau khổ mà không được chia sẻ với ai, không được tâm sự với ai, khổ lắm các vị, chứa đựng khổ lắm. Tức là không có một ai hiểu mình, không một ai chia sẻ với mình là điều đó khó chịu. Mà người Phật tử thực hiện được điều đó là các vị sẽ thành công. Thật ra cái hạnh ban vui và chúng ta đang làm cái điều tốt thiện. Ví dụ ngày xưa tôi đọc trong cái quyển mà chuyện cổ thôi, chuyện cổ dân gian vậy đó. Một cái ông này mà ông thấy cái vị vua hoàng đế mà đói mà ăn cám đó. Mà ông vua sau khi ăn rồi, ông vua mới dặn ông này là đừng bao giờ nói với ai là tôi ăn cám. Mà cái ông này ông nghe cái điều đó mà ông để trong lòng hoài, ông chịu không nổi. Ông để hoài, ông chịu nổi, cuối cùng ông sao? Ông đi vô rừng đó, ông la cho cái bọng cây đó. Ông nói hoàng đế ăn cám chẳng khác gì lợn. Tức là chịu không nổi, cuối cùng không có ai để nói, mà nói người khác sợ vua hay nó chém đầu. Cho nên cuối cùng nói với cây là nói với bọng cây, mà cuối cùng á triều đình đi tìm cái cây để làm cái trống, tìm ngay cái bọng cây đó các vị, ngay bọng cây đó mà về cuối cùng đánh cái tiếng trống nó ra là nó không có ra tùng tùng, mà nó ra hoàng đế ăn cám chẳng khác gì lợn các vị. Cho nên các vị mới thấy được rằng tôi đọc qua mẫu chuyện đó, tôi không nghĩ ngay cái mẫu chuyện đó là thật, nhưng mà tôi hiểu ngay cái mẫu chuyện là con người khi chứa tâm sự đó một mình chịu không nổi, phải kể cho một ai đó. Nhưng mà điều tối thiểu nhất chúng ta thường kể cho ai? Nếu người Phật tử, chúng ta sẽ lên chánh điện, chúng ta nguyện tràn gian, chúng ta kể với Phật, đúng không? Lên chánh điện giải lâu thôi là lâu. Cho nên các vị nào mà lên chánh điện giải lâu chừng nào cũng biết chị đó đang tâm sự nhiều hơn chừng nãy, có phải vậy không? Bộ các vị có là sao nhiều tay à, cho nên tôi thấy có những người sao mà tụng kinh rồi còn ở trên chánh điện lâu quá, cho nên bây giờ tôi thấy giải cái gì tôi không biết. Nhưng mà tôi chắc chắn là hôm nay là đang dâng cho Phật nhiều tâm sự. Hôm nay có cúng dường cho Phật vô số tâm sự của con. Thành ra cái điều này các vị phải để ý. Cho nên biết lắng nghe niềm đau nỗi khổ của người là ban vui à, là ban vui. Cái đó là các vị phải nhớ điều thứ ba. Và điều thứ tư nữa là biết buông xả, biết buông xả, đừng cố chấp mọi cái thành kiến ở trong lòng là bao vui. Cái điều này là các vị phải để ý, điều mà tôi nói hồi nãy qua cái ví dụ lá sen, những cái điều trước tôi trải đường hết, bây giờ tôi tóm lại cho các vị những cái tiêu chí để các vị biết nương tựa vào những cái tiêu chí đó. Biết buông xả tất cả những khổ vui trong lòng là bao vui. Đây là cái điều mà các vị phải nắm lấy cái cơ sở để các vị tập quán chiếu cho mình. Những cái điều tôi đưa ra các vị phía trước đó là hình ảnh của lá sen, rồi đến cái cuối cùng đó là những cái hình ảnh về vấn đề đừng có cố chấp ở trong lòng, và cái hình ảnh của một cái người phụ nữ đó là nhớ 10 năm về cái thành tiên của chồng. Tất cả những cái kỷ niệm đó các vị phải lấy làm một cái bài học kinh nghiệm cho chính mình, để rồi trong cái thế giới trong lòng chúng ta và có một quán chiếu là ngày mai mình chết mình sẽ làm gì. Tất cả những cái đó các vị phải giúp cho các vị có một cái tư duy rất rõ để các vị xả ra những cái ý niệm của mình để mình an vui cho chính mình. Đây là những cái điều mà mọi người chúng ta cần phải để ý. Tôi nhớ có một vị giáo sư, vị giáo sư này khi dạy cho một cái lớp học sinh sinh viên, thì khi mà vị giáo sư này dạy đó, vị giáo sư này mới đưa ra cho một cái học trò mình một cái ly nước, một cái ly nước đưa lên học trò. Vị giáo sư mới hỏi: này các em, cái ly nước này nặng khoảng bao nhiêu? Thì mấy đứa học trò nó mới nói rằng: thưa thầy, cái ly nước này khoảng 20 gram, 30 gram, hay là 300 gram, hay 100 gram gì đó. Thì sau khi các nhà học trò trả lời rất nhiều rồi, vị giáo sư mới ôn tồn nói: cái ly nước nặng bao nhiêu điều đó không quan trọng, nhưng mà nếu khi chúng ta cầm ly nước này với thời gian quá lâu, cánh tay chúng ta sẽ bị mỏi. Nếu chúng ta cầm ly nước trong vòng 5 phút chúng ta có thể cầm nổi, nhưng mà cầm 1 tiếng, 2 tiếng được, nhưng mà nếu chúng ta cầm tới chiều chúng ta phải đi đến bệnh viện để chữa cánh tay này. Có phải vậy không? Cái chai nước này các vị cầm đưa ra về có giá trị gì không? Nếu một chai nước với khối lượng này, trọng lượng này, các vị cầm và như thế này các vị cảm thấy rất nhẹ, nhưng mà nhẹ trong thời gian bao lâu? 5 phút, 10 phút thôi chứ. Nhưng mà nếu cũng chai nước này mà tôi cầm 2 tiếng tôi đưa chai về, chịu nổi không? Nhưng mà nếu cầm được cả ngày thì sao? Mà chết luôn. Cho nên ở đây các vị phải thấy được rằng cái trọng lượng của nước nó không nặng, nhưng mà nếu chúng ta duy trì nó với một thời gian dài chúng ta phải đi bệnh viện. Đó là cái điều chúng ta phải có suy nghĩ. Có những đau khổ nó không đến đổi, nhưng mà chúng ta chứa trong lòng quá nhiều chúng ta sẽ bị mệt mỏi, chúng ta không làm được bất cứ chuyện gì cả. Và có những khi có cái việc rất nhỏ mà chúng ta giết chết cả cuộc đời còn lại của chính mình. Cũng giống như chai nước rất nhỏ nhưng mà các vị giữ lâu, các vị sẽ tự làm khổ cho chính mình. Đây là những điều các vị cần phải để ý. Các vị có thấy đúng vậy không? Thành ra đây là một cái thí dụ của một vị thầy giáo hướng dẫn cho học trò. Mặc dù một thí dụ thôi nhưng mà chúng ta quán chiếu lại cuộc đời của mình. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có niềm đau nỗi khổ. Đừng có bao giờ tự trách mình rằng tại sao người đó hạnh phúc, tại sao người đó an vui, mà chỉ có một mình tôi khổ thôi. Tại sao như vậy? Đời bất công, trời bất công, thế này thế khác chúng ta trách như vậy. Xin thưa với các vị, trong cuộc sống này tất cả mọi người chúng ta đều bình đẳng trên tính nhân quả, và tất cả mọi người chúng ta đều bình đẳng chấp nhận số phận của mình để đau khổ nó nhiều mặt. Nhưng mà mỗi một người có một cái cách để ứng xử, để xử lý cái việc đó nó khác nhau. Chứ đừng nói rằng là người khác khổ rồi mình không khổ, hay là mình khổ người khác không khổ rồi mình tự hờn, mình trách cuộc đời của mình. Cái điều đó các vị nghĩ vậy không đúng. Cho nên ở trong đây khi mà chúng ta học được cái lời Phật dạy về cái hạnh an vui này đó, trong bốn tiêu chí mà tôi giúp cho các vị trong cái vấn đề cuộc sống đời thường, trong mối tương quan, để tất cả chúng ta đều sống để an vui, để làm lại hạnh phúc cho nhau, để thay đổi cái đời sống của người khác được tốt đẹp hơn, thì bốn yếu tố đầu tiên: thứ nhất là đừng chỉ trích người khác, biết thông cảm và tha thứ. Thứ hai là biết bố thí cho người là hạnh bao nhiêu. Thứ ba, biết lắng nghe những niềm đau nỗi khổ của người là bao nhiêu. Và thứ tư là biết buông xả những ý niệm trong lòng mình. Như vậy tất cả những cái này là những cái cái điều căn bản mà Phật tử phải tập thực hành. Đừng nên nói thực hành mà cái miệng mà cái đụng gì chúng ta không làm được. Mà tôi vừa rồi đã giảng cái hoàn pháp với cái thí dụ là gì đó. Thí dụ gì các vị nói chú tôi hưởng á. Ai nói chú? Ai ở hoàn pháp nói về đây đâu? Các vị có nhớ hoàn pháp tôi thí dụ chuyện con gà không? Đó là vấn đề từ bao giờ chúng ta chỉ có nói hay là chúng ta tự chỉ là vấn đề giả thiết. Còn cái gặp thực tế là chúng ta không có chuyện hướng đường là cái vấn đề đó là chúng ta cần để ý. Cho nên những người Phật tử cần quán chiếu rằng bản chất sự thật của cuộc đời nó muốn đau khổ mà. Chúng ta lấy khổ làm vui mà. Chúng ta phải biết được như vậy là phải tự nâng cho mình cái cuộc sống có nghị lực hơn, tốt đẹp hơn để sống chứ. Cho nên trước khi kết thúc bài giảng này, tôi cho kể cho quý vị nghe, các vị nghe một cái bộ chuyện để rồi chúng ta tự dẫn lòng mình, rồi tích cực tu tập và tích cực đưa đời sống của mình tốt đẹp hơn. Đây là có một quyển hạt giống tâm hồn. Hạt giống tâm hồn đã đưa đến chúng ta một cái dự chuyện vô cùng quan trọng. Đó là cái chuyện của một cái ông lão này. Có một con ngựa. Ông già này có một cái con ngựa cũng già rồi. Một hôm ông mới cởi con ngựa này đi xung quanh cái khu vườn của mình. Thì chẳng may á, cái con ngựa này chạy một đoạn và bị rơi xuống cái giếng mà giếng cũ. Cái giếng cũ là cái giếng đã được đào thà nước mà cũ rồi. Thì con ngựa rơi xuống giếng và chẳng may ông còn rớt lại trên miệng giếng. Khi lúc mà con ngựa rơi xuống giếng rồi đó, con ngựa rất là đau khổ và hy vọng rằng ông chủ của mình sẽ tìm cách cứu mình. Thì ông chủ của con ngựa cũng loay hoay tìm cách để cứu được con ngựa của mình. Thì cố gắng xoay sở này kia nọ và cuối cùng ông cũng cứu được cuối cùng ông không cứu được con ngựa của mình. Thì lúc đó ông mới thấy, ông mới suy nghĩ như thế này: con ngựa thì đã già, cái giếng thì giếng cũ, mà bây giờ cố gắng hoài cũng không được á, cho nên ông nói thôi lắp cái miệng giếng đi cho xong. Có nghĩa là lắp cái miệng giếng này nó tiện hai việc: một mặt là khỏi cực nhọc để cứu con ngựa này, một mặt thứ hai là lắp được cái giếng cũ của mình cho nó tốt đó. Thì lúc đó ông suy nghĩ như vậy. Khi suy nghĩ xong rồi, ông mới kêu người khác á đến cùng phụ ông những cái tẻ để lắp đầy cái con ngựa này. Thì khi đến mọi người đào đất lắp, thì lúc mà con ngựa nó hứng một cái sủ cát đất đầu tiên á trên lưng đó, cái cảm giác của nó đau khổ tột cùng. Đau khổ thứ nhất là nó nghĩ được cái sự phủ phàng của người chủ đó, tức là ông quá nhẫn tâm để ông lắp nó đi. Và thứ hai, nó tuyệt vọng rằng nó không còn cơ hội để tồn tại trong cuộc đời này nữa. Thì trong lúc nó suy nghĩ như vậy, tuyệt vọng như vậy, thì những cái xuống đất tiếp tục cái lắp hoài trên lưng nó. Nhưng mà lúc đó nó bình tâm lại, các bạn. Nó nhận ra một điều là khi một cái xuống cát mà đổ trên lưng nó rơi xuống á, thì nó nhận được cái gì? Nó nhận được một cái điều là những cái xuống đất này nó cơi cái đá giếng lên một chút, và nó đang dẫm trên từng lớp đất mà xuống cát này. Như vậy nó mới suy nghĩ rằng hãy cố mà lắc cái mình cho đừng bao giờ cái mình đừng bao giờ chứa đất, chịu những cái đòn đau thương từ trên rơi xuống như vậy đi, và để cho những lớp đất này nó rơi xuống, nó trải cái miệng giếng và nó tự nâng mình lên từ từ. Các bạn, cái con ngựa nó tự nâng nó lên từ từ, nhưng mà khi nâng nó lên nó phải chịu đựng rất nhiều cái vết đá, cái đất phải đổ luôn hồi trên lưng. Thì cuối cùng rồi, lắc một hồi rồi đó, đủ cái khoảng cách để nó nhảy ra khỏi cái miệng giếng á, thì cuối cùng con ngựa này nó vượt thoát ra khỏi miệng giếng và nó chạy đi. Qua cái mỗi chuyện đó, người ta không kết tội gì ông già, người ta không nói gì liên hệ đến cái vụ đó, nhưng mà nó liên hệ ngay đến con ngựa. Con ngựa là thí dụ cho mỗi con người chúng ta. Mỗi con người chúng ta ai cũng phải tìm cách để giúp cho mình sự sống. Sự sống nó vốn khắc nghiệt, sự sống nó vốn đau thương, và với lời của Phật dạy là bản chất cuộc đời là đau khổ. Như vậy ai tồn tại được là người đó dẫm trên được đau khổ và chịu đựng được đau khổ này bằng cả nghị lực và ý chí, thì người đó sẽ tồn tại. Còn người nào yếu đuối, người đó sẽ chết với những dư luận của thiên hạ, chết với sự trù dập của cuộc đời, chết với bản chất của cuộc đời. chết trong đau khổ, tuyệt vọng. Như vậy mỗi con người chúng ta hôm nay còn tồn tại được sống được, chúng ta là một con người đang vượt thoát khổ nhiễm biến đó các vị. Chúng ta đã bao nhiêu lần trồi lên sụt xuống trong cuộc đời này, chúng ta đã bị bao lần thất bại thành bại trong cuộc đời, về danh dự, về tiền bạc, về địa vị, về tình yêu, về tất cả mọi thứ. Chúng ta đã leo ngang vất vả và bằng tất cả nghị lực và ý chí chúng ta đưa cuộc đời mình vượt thoát từ từ để trưởng thành, để đứng lên được, để vượt qua. Như vậy ở trong cuộc đời chúng ta là như nhau, giữa sức lực tâm lý và mỗi người, về tất cả mọi cái giá bên ngoài chúng ta nhìn là giống nhau, nhưng mà chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ là nghị lực của mỗi con người. Cũng cái việc đó mà người này có một cái nghị lực tốt, người này sẽ vượt qua và thành công. Có những người các vị biết làm ăn thất bại biết bao lần, nhưng mà rồi cuối cùng cũng trở nên một con người thành đạt trên cuộc sống. Nhưng mà có những người chỉ cần một lần thất bại thôi, không bao giờ dám làm nữa. Có phải vậy không? Chấp nhận một số phận thẩm, yêu đói kém khổ sở vân vân, mặc cảm gì đó, chúng ta chấp nhận như không nắm được. Như vậy nếu con ngựa lúc đó không đủ bản lĩnh thì con ngựa ta sẽ chết trong lòng diễn, chết một cách tuyệt vọng và đau thương. Con người trong cuộc sống cũng vậy, không đủ bản lĩnh, con người này sẽ bị cuộc đời trù dập và chết đi một cách đau thương như vậy. Và mỗi người chúng ta là một bản lĩnh, phải có đủ ý chí nghị lực để vượt qua. Và nhất là người tu Phật như chúng ta, người học Phật tu Phật phải tự nhận thức được nhiều mặt trong cuộc sống để rồi tự đưa mình lên, để tự giúp cho mình cứu mình trước, trời và người phải cứu mình sao. Tự thân của mình không cứu mình được thì người khác khó cứu lắm. Giống như một vị bác sĩ có đầy đủ lương tâm với bệnh nhân của mình, rất thương yêu bệnh nhân, lương y như từ mẫu mà, chứ không phải lương y gì ghẻ mà. Thành ra đó, cái vị bác sĩ rất thương bệnh nhân của mình, nhưng mà vị bác sĩ này muốn cứu được bệnh nhân là bệnh nhân phải sao? Phải tự có ý thức muốn mình hết bệnh, phải nghe lời bác sĩ và có ý thức nghe muốn mình hết bệnh. Chứ còn bây giờ cái vị bác sĩ này rất thương bệnh nhân, muốn cho bệnh nhân hết bệnh mà, cái vị bệnh nhân này muốn chết không à, thì cứu được không? Không thể cứu được. Cho nên trong cuộc đời cũng vậy, các vị phải tự cứu lấy mình. Nhất là người tu Phật có đủ phương pháp để cứu lấy mình nhiều hơn những người bình thường nữa, thì các vị phải tự cứu lấy mình, rồi tất cả mọi duyên lành do phước báo của các vị nó tự đến sẽ giúp cho tất cả mọi người chúng ta vượt qua thử thách. Cho nên trong cái đĩa quá giải nghiệp tiền kiếp tôi đã nói rồi, sám hối thì chúng tu và cầu nguyện với Phật không phải là để là cầu nguyện cho một đời cũng đi thẳng tắp, không có ngại, không có gì gian lao. Tôi đâu có nói như vậy đâu. Trong hóa giải nghiệp tiền kiếp tôi đã nói rất rõ, khi lại Phật cầu Phật sám hối thì chú mọi thứ, con nguyện với chư Phật rằng gia trì cho con có đầy đủ tâm lực để vượt qua thử thách này. Có phải vậy không? Tôi đã nói điều này rất rõ để chứng tỏ được cái tính nhân quả và tính tu tập của mình. Đức Phật sẵn sàng độ cho chúng ta, Đức Phật sẵn sàng gia trì cho mọi người, nhưng mà nếu tự thân mỗi người không tự cứu lấy mình, điều Đức Phật cứu là vô hiệu quả. Cho nên tôi không có phải là tôi phủ nhận sự tiếp nhận gia trì của đạo Phật, Đức Phật có chứ không phải không, nhưng mà ý thức của mọi người đừng có bao giờ giao phó cái mạng mình cho Đức Phật rồi mình buông xuôi cuộc sống của mình. Mình muốn làm gì mình làm, mình mặc tiện thì mình mặc tiện, rồi tới gặp những cái chuyện vui buồn thì mình lại mình thưa với Đức Phật. Không phải như vậy. Mình phải có sự tu tập, mình phải có làm lành làm phước, mình phải có ý thức giác ngộ, mình phải có một cái gì đó chứ, rồi mình cầu nguyện với Đức Phật. Điều đó tôi hoàn toàn đồng ý với các vị. Nhưng mà các vị không tu tập mà các vị cầu nguyện với Đức Phật, tôi không đồng ý. Chúng ta sống như vậy là tôi không đồng ý. Cho nên tôi nói thẳng trong cái đó là nguyện cầu với Đức Phật là gia trì cho con có đầy đủ tâm lực để vượt qua thử thách này, cái đó là chính, cái đó là chính với mỗi con người. Thành ra cái người mà tự tập tu là phải như vậy. Đó, cho nên người ta nói là sự khó khăn là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của những người khôn khéo, nhưng là gì? Bậc thẩm của những người yếu đuối. Cùng một thử thách nhưng người yếu đuối sẽ chiến bại, người có nghị lực và bản lĩnh thành công. Và một cái điều nữa các vị thấy trong học đường cũng vậy, hình như điều này tôi nhớ nói đâu đó ở chùa Hoàng Pháp, trong học đường cũng vậy, Một cái đứa học giỏi thì sự thi cử là một cái điều vinh quang cho nó, nhưng mà cái đứa học dở thì sao? Sự thi cử là một cái đài ải của nó, phải không? Như vậy thì cùng là học một lớp mà một đứa thì mong đợi thi cử để được vinh quang, còn một người sợ thi cử, sợ học bài, sợ thi rớt sẽ làm bài không được. Tại sao vậy? Nó khác nhau ở chỗ là cái đứa kia siêng học và học giỏi, có bản lĩnh hết. Thì trong cuộc đời này chúng ta là một trường thi, các vị giỏi thì có nguyện lực, có bản lĩnh, các vị sẽ là người mong đợi để thi, để đạt vinh quang. Còn tất cả những người yếu đuối, thi cử là một cái đài ải như mọi con người chúng ta. Cái đó là tất cả mọi ai cũng vậy. Cho nên sống trong cuộc đời phải tự suy nghĩ lời Phật dạy và tự khích lại cho mình. Và phần lớn trong cuộc sống này tôi thấy như thế. Người phụ nữ có sức chịu đựng, mặc dầu họ là bản năng tình cảm lớn, nhưng mà khi gặp thử thách họ có thể quằn quại đầu tiên thiệt, nhưng rồi họ giống con ngựa ngoai ngoai từ từ, và họ có thể đi được nhiều cái số lượng đó, đông hơn người đàn ông. Người đàn ông dễ dàng bỏ cuộc hơn người phụ nữ. Cái đây là có chứ không phải không, đàn ông cũng vẫn có, nhưng mà phần lớn là tôi thấy vậy. Tức là khi tiếp chuyện qua với những người đã trải qua trong cuộc đời bằng những cuộc sống thử thách gian nan, thì tất cả những người phụ nữ hầu như chiếm phần đa là để vượt thử thách cuộc đời và để đi đến điểm cuối cùng nhiều hơn là nam giới. Còn nam giới phần lớn là gặp thử thách dễ dàng bỏ cuộc hơn, mặc dù có những người cũng rất bản lĩnh vậy chứ phải không, nhưng mà tôi thấy là chiếm đa số là phụ nữ. Còn phần lớn nếu đàn ông lỡ thất bại rồi hay về dựa dẫm vợ con hay là cha mẹ gì hay là bạn bè gì, nản chí, làm thì làm được lắm nhưng mà lỡ rồi cái nản chí quay về bỏ cuộc vân vân. Đó là một cái điều mà tất cả dường như trong cái định lực phù trường đó là như vậy. Thành ra mọi người trên cuộc đời này khi tu học nhận thức được là phải tự thấy những cái nỗi khổ trong cuộc đời nó là như vậy, đừng bao giờ dồn cho người khác đau khổ nữa là mình không đúng. Phải quán chiếu tu tập và làm một con người để ban hưởng hạnh phúc cho cuộc đời này, ban hưởng cho chính mình và ban hưởng cho mọi người. Người lạc quan là người tự ban hưởng chính mình, người bi quan là người tự trừng phạt chính mình. Cho nên các vị muốn ban vui cho người thì tự mình phải ban vui cho mình trước. Từ những sự ban vui bằng Phật pháp, các vị đem đến nguồn vui cho mình bằng lương thiện, bằng đạo đức, thì tất cả những cái nguồn đạo đức đó, cái phước báo đó, các vị cũng hướng dẫn mọi người y chang như vậy. Và cuộc đời chúng ta và người dìu dắt trên con đường thánh thiện và hạnh phúc an vui này là những cái vấn đề giúp đỡ cho chúng ta vượt qua những trong gai thử thách. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng một con người có thể làm được tất cả mọi thứ và một con người có thể bảo hộ tất cả mọi người đều được hạnh phúc suốt đời, không bao giờ có được. Đức Phật còn chưa bao giờ hứa hẹn là ta bảo vệ hạnh phúc cho tất cả đệ tử của chúng ta, hay là ta bảo vệ hạnh phúc cho mỗi người. Đức Phật đưa ra một pháp môn hạnh phúc, Đức Phật đưa ra một cái lý giải đau khổ, rồi để mỗi con người tự nhận thức, tự tu tập theo lời Phật dạy. Và khi tu tập có lợi ích là chúng ta hướng xạ tự nhiên hương, chúng ta sẽ đem hương hạnh phúc an vui đó, chúng ta sẽ lan tỏa để giúp mọi người, tất cả chúng ta cùng được vui vẻ và thoát đi những cái tháng ngày khổ cực và những thử thách trong cuộc đời. Đời mà thử thách hoài chúng ta sẽ chết, nhưng mà không có thử thách chúng ta không có trưởng thành. Các vị thầy đế như vậy, thử thách hoài mình sẽ chết, nhưng mà không thử thách không trưởng thành. Tôi nói các vị vậy hiểu cái câu đó không? Cũng giống như đời đau khổ hoài mình sẽ chết, nhưng mà hạnh phúc vui vẻ hoài thì không bao giờ có. Tất cả nó là như vậy. Cho nên khi vui chúng ta phải nhớ, phải chuẩn bị cho mình một trạng thái đừng bao giờ quá sớm. Và khi buồn chúng ta phải nghĩ cái cách để giúp mình vượt thoát buồn. Vui buồn là chuyện vô thường đắp đổi. Chúng ta là người tu đừng sống như một người bình thường khác. Người bình thường trong cuộc đời vui thì vui lắm, nhưng mà khổ là khổ tột cùng. Họ vui là họ hưởng thụ, họ làm mọi thứ, họ tận hưởng niềm vui của họ bằng nhiều cách. Nhưng mà khi buồn rồi đó, các vị biết là họ buồn dữ lắm các vị. Còn người tu không có. Khi vui phải biết dừng đúng chỗ và khi biết cái mức độ nào cần phải dừng. Còn khi buồn cũng vậy, người Phật tử không bao giờ buồn đến độ mà chết đi. Bởi vì chúng ta đã chuẩn bị trước điều này rồi mà. Thành ra tất cả những vui buồn đó là áp đổi trong cuộc đời chúng ta tu tập để tự trang bị cho mình những hạnh phúc an vui mà mình ban thưởng cho chính mình để làm đẹp cuộc đời bằng những cái đức tính mà mình đã từng học theo lời Phật dạy: thông cảm, đừng chỉ trích, chia sẻ, tha thứ cho người, biết bố thí, trang sẻ cho người, rồi biết lắng nghe những niềm đau nỗi khổ của người, rồi biết buông xả những ý niệm cố chấp thành kiến trong lòng của mình. Đó là những cái tiêu chí để giúp các vị sống hạnh phúc an vui và ban đến niềm vui cho mọi người. Bài giảng chúng tôi đến đây là hết. Chúc tất cả các vị trong Phật pháp được an tâm an lạc, tu hành thân tới, để đạt được nhiều kết quả trong Phật pháp này. A Di Đà Phật.
Thành thức hai giáo pháp tông, thành thức hai chư Phật giáo sinh, thành thức hai tăng già hòa hiệp, thành thức hai chúng chúng đồng tu. Thật là một diệu phúc cho Phật tử, hành giả Phật khóa chính tại đạo tràng chùa Lâm Thành. Hôm nay với chí nguyện hoàn pháp như gia dục, lời sanh di cũng hoàn, đại đức giảng sư mặc dầu bận nhiều Phật sự duyên, nhưng đáp lời thỉnh mời của ban tổ chức chúng con về đây đã ban bố đạo tràng Phật Thách chùa Long Thành lần thứ 9 một thời pháp nhũ vô cùng quý giá. Chúng con xin y giáo thượng hành, chúng con kính thành nguyện hồng ân tam bảo thủy từ gia hộ cho đại đức được pháp thể kinh a chúng sanh dị độ ngõ hầu hoàn truyền chánh pháp lợi lạc quần sanh. Một lần nữa thay lời các tổ chức Phật Thất khóa chính tại đạo tràng chùa Long Thành, chúng con xin đi đầu cảm niệm công đức của đại đức. Một lần nữa kính thành nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho đại đức được pháp thể thiên an chúng sanh dị độ và để hoàn nguyên chánh pháp lợi lạc quần sanh. Chúng con xin cung kính đại đức cùng toàn thể đạo tràng đồng đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Thank you.